Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 17 tháng 12 năm 2014. Tin đầu tiên là về nước Mỹ. Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ đang chuẩn bị cuộc bầu cử năm 2016. Và Đảng Cộng Hòa chưa thấy xuất hiện những cái ứng cử viên nào sáng giá. Thì bỗng ngày hôm nay, tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng một thành viên của gia đình ông Bush muốn ra tranh cử Tổng thống. Trong thông báo của ông ta, ông Jeb Bush là em trai của cựu Tổng thống Mỹ George Bush, cho biết ông đã thảo luận về khả năng ra tranh cử Tổng thống với gia đình trong kỳ nghỉ lễ tạ ơn và quyết định chủ động tìm hiểu nỗ lực tranh cử Tổng thống trong những tháng sắp tới. Ông Bush ông nói rằng, con người tôi từ trước tới giờ vẫn vậy. Tôi tin vào cải cách khi có những bất cập. Tôi tin vào một chính phủ quyền hành hạn hẹp, và tôi tin vào sự tự do như một động lực thúc đẩy thành công của một đất nước, và một phần trong đó là sửa chữa hệ thống nhập cư bất cập là rất quan trọng. Và ông tin rằng cử tri đang tìm kiếm một ứng cử viên nào có ý tưởng lớn lao. Trong cuộc thăm dò mới nhất của McClatchy-Marist về những ứng cử viên tổng thống tiềm năng của Đảng Cộng Hòa, thì ông Bush này xếp đứng thứ hai với 14% tỷ lệ ủng hộ sau ứng cử viên tổng thống năm 2012 là Mitt Romney với tỷ lệ 19%. Loan báo của ông Bush có thể khơi ra một phản ứng dây chuyền từ những ứng cử viên Đảng Cộng Hòa khác đang cân nhắc tranh cử tổng thống vào năm 2016 và có thể khiến một số người tăng tốc thời gian biểu của mình để đưa ra quyết định có tranh cử hay là không. Ông John Fortier là nhà phân tích chính trị của Trung tâm Chính sách Lãnh đạo Washington. Ông nói rằng Đảng Cộng Hòa sẽ có một nhóm đông đảo những ứng cử viên và những phe cánh khác nhau đại diện, và cũng chưa thật rõ ràng ai sẽ nổi trội trong cuộc đua nhiều ứng cử viên này. Riêng ông Jeb Bush thì được nhiều người biết tới khắp cả nước và cũng là cái tên đảm bảo gây quỹ thành công. Giàu đó. Ông Jeb Bush đã thắng hai cuộc bầu cử thống đốc ở bang Florida nhờ sự ủng hộ của cử tri nói tiếng Tây Ban Nha, và Đảng Cộng Hòa có thể đang tìm kiếm một ứng cử viên nào có thể có sức lôi cuốn rộng lớn hơn với khối cử tri năm 2016 mà sẽ bao gồm số lượng ngày càng lớn cử tri nói tiếng Tây Ban Nha và người Mỹ gốc Á. Nhờ sự ủng hộ của cử tri nói tiếng Tây Ban Nha mà Tổng thống Obama đã giành được hai chiến thắng bầu cử vào năm 2008 và 2012. Chiến lược gia Đảng Cộng Hòa Whit Ayres cho biết khả năng thu hút lá phiếu từ cử tri nói tiếng Tây Ban Nha của ông Bush có thể là một thế mạnh trong cuộc bầu cử năm 2016. Ông Ayres cho biết như thế này: chúng tôi có 1/3 phiếu bầu của cử tri nói tiếng Tây Ban Nha. Chúng tôi phải làm tốt hơn với khối cử tri nói tiếng Tây Ban Nha và cử tri gốc Á. Chúng tôi đã thấy trước điều đó, đây không phải là vấn đề còn phải tranh cãi, và đơn giản là một thách thức mà chúng tôi phải ứng phó thành công nếu có bỏ phiếu bầu chọn một tổng thống khác. Ngoài ông Jeb Bush, danh sách những cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa có thể có thống đốc bang New Jersey là Chris Christie, thống đốc bang Texas là Rick Perry, thượng nghị sĩ bang Kentucky là Rand Paul, thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz và thống đốc bang Louisiana Bobby Jindal, cùng với nhiều người khác nữa. Nếu ông Bush được đề cử thì sẽ mở ra khả năng cho một cuộc đối đầu Bush Clinton, đúng rồi, ông bị bên đảng Dân Chủ thì đầy hy vọng là bà Clinton sẽ ra, thì lại làm cuộc hài dài gia đình Bush và Clinton, gợi nhớ đến cuộc bầu cử năm 1992, trong đó Bill Clinton đánh bại Tổng thống George H. Bush, là ông Bush cha của Jeb Bush. Vợ ông Clinton, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, là nhân vật sáng giá nhất giành đề cử viên ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ vào năm 2016, nếu bà quyết định ra tranh cử. Bây giờ đến những vấn đề rắc rối của nước Mỹ, khiến cho nước Mỹ đang lép vế trước các quốc gia khác. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: cải cách di trú ở Mỹ có lẽ không xảy ra trong năm 2015. Trong khoảng thời gian kéo dài qua nhiều kỳ bầu cử ở Mỹ, đã có nhiều lời kêu gọi cải cách di trú toàn diện để điều chỉnh lại một hệ thống và mọi người ở cả hai phía trong lập trường chính trị, tức là cả Đảng Cộng hòa và Dân chủ đó, đều đồng ý là đã bị hỏng. Tuy nhiên, một số quan sát viên nói lệnh hành pháp của Tổng thống Barack Obama mới đây nhằm tạm thời che chở cho một số người nước ngoài không có giấy tờ hợp lệ khỏi bị trục xuất, có thể làm hại đến mục đích lâu dài của ông là tiến đến một thỏa thuận toàn diện với Quốc hội, tức là cả hai Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đều muốn cải cách, nhưng mà Đảng Cộng hòa cải cách kiểu khác mà Đảng Dân chủ kiểu cách là khác. Thì trong khi chờ đợi thỏa hiệp thì ông Bush ông dùng cái quyền hành pháp của Tổng thống, ông ra một cái quyết nghị tạm thời để che chở cho người khỏi bất hợp lệ trong một thời gian. Và ông Đảng Cộng hòa, Chủ tịch Hạ viện là ông John Boehner, ông phê bình như thế này: thay vì làm việc với nhau để sửa lại hệ thống di trú đã hỏng của chúng ta, ông Tổng thống nói ông hành động theo ý riêng của ông, nền dân chủ chúng ta không hoạt động theo cách thức như vậy. Ông Tony Payan, giám đốc trung tâm Mexico của tại Viện Baker của trường Đại học Rice thì nói hành động của Tổng thống Obama sẽ như giúp cho nhiều người ra khỏi bóng tối. Trong khi một số di dân không giấy tờ ủng hộ biện pháp này, thì những người khác có những cảm nghĩ lẫn lộn về điều họ xem như là một sự điều chỉnh tạm thời. Ông Tony Payan nói có những lo ngại về việc nộp đơn xin cấp quy chế hợp pháp theo biện pháp tạm thời này. Đảng Cộng hòa thì nói họ muốn đảm bảo an ninh tại vùng biên giới Mexico trong khi chấp thuận những biện pháp khác. Làn sóng di dân Trung Mỹ tăng mạnh tại vùng biên giới Texas trước đây trong năm đã làm nổi bật những lo ngại này. Đảng Cộng hòa cũng chống lại những đề nghị của Đảng Dân chủ về điều được gọi là con đường tiến đến công dân trong ngoặc kép, mà họ xem như là một thủ đoạn làm tăng số cử tri bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ. Tôi đã biết cái manh lưới này rồi. Tuy nhiên, một thật sự về di trú tại Houston, ông Chuck Foster, nói hầu hết những di dân chỉ muốn được quy chế thường trú nhân chứ không muốn có quốc tịch đầy đủ. Ông Foster nói vấn đề di trú đã làm Đảng Cộng hòa chia rẽ. Các nhà phân tích cho rằng có thể vẫn còn khả năng để Quốc hội do Đảng Cộng hòa kiểm soát và Tổng thống Obama tiến đến một thỏa thuận về ít nhất một số phần của cải cách di trú trong năm tới. Nhưng một chương trình cải tổ toàn diện có phần chắc là sẽ bị trì hoãn cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Đấy là một vấn đề rắc rối. Bây giờ cái vấn đề rắc rối thứ hai nữa là cái nạn giết người ào ào, mà phần nhiều hầu hết là do tranh chấp về sắc tộc. Bây giờ lại cái vụ mà một anh giết 6 người bên gia đình nhà vợ anh, và anh trốn. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã cho thấy đã tìm thấy thi thể của kẻ tình nghi sát hại 6 người ở Pennsylvania. Và anh này là một cựu chiến binh chiến tranh Iraq bị tình nghi giết 6 người trong một gia đình ông thứ hai ngoại ô thành phố Philadelphia, Pennsylvania. Công tố viên quận hạt địa phương xác nhận thi thể được tìm thấy hôm thứ ba là của Bradley William Stone, 35 tuổi. Thi thể được phát hiện gần nhà của Stone. Trong số những người được cho là đã bị Stone sát hại có vợ cũ của anh ta, mẹ vợ cũ của anh ta, bà và bà vợ cũ của anh ta. Bà của vợ của anh ta sẽ giết 3 thế hệ. Cảnh sát trước đó nói Stone có vũ khí và nguy hiểm và kêu gọi cư dân ở thành phố Pennsburg nơi anh ta sống ở trong nhà và khóa cửa lại. Bây giờ đến vấn đề ngoại giao thì ông John Kerry rất là vất vả ở Trung Đông và Bắc Phi và Âu Châu. Tại Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay, ông Kerry viện dẫn những biện pháp xây dựng của Nga về vấn đề Ukraine. Chúng ta thấy rằng Mỹ đưa ra một lô các trưởng về thế lực mềm làm cho anh Putin phải vất vả. Và bản tin ngày hôm nay đầu tiên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là anh Putin đã lùi rồi, nhưng mà ông Kerry ông chỉ cho đó là các biện pháp xây dựng, là có tính cách xây dựng đấy. Tức là gì? Tức là triệt thoái một số người và có dấu hiệu của những chọn lựa xây dựng có thể mang tính cách hữu ích, nói lớn ngoại giao, nói vòng vò. Ông Kerry cũng nêu ra sự sụt giảm mạnh về giá trị của đồng rúp và sự sụt giảm giá dầu một mặt hàng xuất khẩu chính của Nga đang cộng thêm vào áp lực kinh tế đối với Nga. Tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia, ông Malcolm Chalmers bày tỏ một quan điểm tương tự trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA. Ông nói nguyên văn, sự sụt giảm giá dầu phối hợp với các biện pháp chế tài nay đang đặt chế độ Nga vào một tình huống kinh tế không thể kéo dài được. Đó là chưa kể chế độ này sẽ sụp đổ rất nhanh chóng, nhưng sẽ ngày càng khó khăn hơn để họ duy trì các mức độ cao về chi tiêu dành cho quân đội, hay các mức độ cao về trợ cấp dành cho Crimea hay miền đông Ukraine. Do đó, họ đang ở thế thực sự khó khăn. Ukraine chỉ là một trong những vấn đề mà Ngoại trưởng Kerry đã bàn tới trong chuyến công du ba nước Âu Châu kỳ này. Ông Kerry cũng đang tìm cách ngăn tránh một khủng hoảng về nỗ lực của Ả Rập với sự hỗ trợ của một số nước Âu Châu, đề xuất một nghị quyết với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm định ra một kỳ hạn cho việc Israel rút ra khỏi vùng Tây Nguyên sông Jordan. Ông Kerry nói ông thông cảm với những bất mãn gây ra vì tình trạng thiếu tiến bộ hướng tới một giải pháp và một loạt những vụ tấn công và đối đầu mới đây, nhưng ông nói các biện pháp phải được cân nhắc cẩn thận để đừng làm cho tình hình xấu hơn, nhất là trong lúc Israel đang ở giữa một cuộc vận động bầu cử. Ông Kerry nói không thể kéo dài hiện trạng cho cả hai bên và cho toàn khu vực. Ông đã họp với các nhà lãnh đạo Israel vào ngày thứ Hai và họp với các giới chức khác của Ả Rập và Palestine vào ngày thứ Ba, trong một cố gắng tìm ra một đường hướng để tiến tới. Cái vụ mà Israel với Palestine này là rắc rối mấy chục năm nay rồi, và gần đây lại rắc rối thêm vì Israel tấn công cái nhóm Hamas, cái nhóm quá khích của Palestine. Bây giờ trở lại với tình hình Nga. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nói tiếp tục, đồng rúp của Nga rớt giá bất chấp sự can thiệp của Ngân hàng Trung ương. Đồng rúp lại tuột giá xuống các mức thấp kỷ lục mới hôm thứ Ba, ngay cả sau khi Ngân hàng Trung ương Nga ra lệnh tăng lãi suất lên mức cao nhất trong vòng 16 năm, trong một cố gắng khẩn cấp để nâng đơn vị tiền tệ đang nhanh chóng sụt giá của nước này. Có lúc chỉ tệ của Nga xuống tới mức 1 đô la đổi được 80 rúp và 1 đồng euro đổi được 100 rúp, trước khi đồng rúp lấy lại được giá trị đôi chút vào lúc cuối ngày giao dịch trên thị trường chứng khoán Moscow. Giá trị đồng rúp trong năm nay đã giảm gần 60% so với các chỉ tệ chủ yếu của Tây Phương. Giá trị đồng rúp lại rớt ra xuống thấp hơn nữa, dù Ngân hàng Trung ương đã tăng cao đáng kể lãi suất chính từ 10,5% lên tới 17%. Một số nhà phân tích nói rằng Nga sắp tới có thể ra lệnh kiểm soát các hoạt động nhằm chuyển tiền đầu tư ra khỏi nước. Mới tuần trước, Nga dự tính như đã thất bại trong việc ngăn chặn đà tụt giá bằng cách tăng 1% lãi suất chính thức. Chỉ tệ Nga đã chịu áp lực lớn trong bối cảnh các nước phương Tây áp dụng các biện pháp chế tài Nga vì cuộc khủng hoảng tại Ukraine và giữa lúc giá dầu hỏa đang tuột giá. Điện Kremlin đã tìm cách chấn an dân chúng rằng hiện tượng giảm giá chỉ có thể có tính cách tạm thời, và dần ra rồi thì đồng rúp cũng sẽ lại lấy lại giá trị của nó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái ngày đó còn xa, hoặc là có thể nó không bao giờ có cái ngày đó đâu. Bây giờ đây là một bản tin nữa xác nhận cái điều đó. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, kinh tế Nga trong cơn cuồng phong. Chỉ trong ngày hôm qua 16 tháng 12, cùng lúc đồng rúp mất giá 10%, thị trường chứng khoán và giá dầu lửa cũng được đua nhau lao dốc, đã khiến cho kinh tế Nga vốn từ nhiều tháng nay đang lao đao chống đỡ với các biện pháp trừng phạt cấm vận của Âu Mỹ do khủng hoảng Ukraine, nay lại đang có dấu hiệu quỵ ngã. Tôi nhớ nhé, đang có dấu hiệu quỵ ngã. Tựa đề trang nhất của báo Le Figaro là kinh tế Nga tuột dốc, châu Âu lo sợ lây lan. Trong khi Moscow không thể khống chế được đà mất giá đến chóng mặt của đồng tiền rúp so với đồng đô la Mỹ, một bầu không khí dè chừng và cực kỳ căng thẳng đang lan truyền trong thị trường tài chính thế giới. Theo báo Le Figaro, giá dầu giảm và lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow đã bắt đầu gây thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế Nga. Từ đầu năm đến nay đồng tiền Nga đã mất giá gần 100% so với đồng đô la Mỹ, mà riêng ngày hôm qua thì đã mất giá đến 10%. Trang kinh tế của Figaro gọi đây là sự hoảng loạn tài chính ở Moscow. Nhật báo Công giáo là La Croix thì trại tựa lớn và trang nhất là nước Nga trong trận cuồng phong kinh tế. Tờ báo nhận định rằng đồng tiền rúp hôm qua lại tiếp tục mất giá, làm trầm trọng thêm cơn khủng hoảng của nước Nga kể từ sau khi sáp nhập Crimea và bị phương Tây trừng phạt. Cuộc khủng hoảng kinh tế của Nga có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín kỷ lục mà ông Vladimir Putin đã chinh phục được người dân Nga nhờ các phát biểu đề cao tinh thần dân tộc. Việc đồng rúp phá giá thêm kỷ lục mất giá mới, mặc dù chính quyền đã có biện pháp can thiệp nâng lãi suất chỉ đạo ngân hàng lên tới 17%, đã gây hoang mang lo ngại cho chính giới làm ăn ở nước Nga. Phóng viên của báo La Croix thường trú tại Moscow, Nga ghi nhận rằng dư luận Nga có cảm giác như Kremlin không còn kiểm soát được cái gì nữa. Và đài RFI đặt câu hỏi rằng tại sao kinh tế Nga lại rơi vào khủng hoảng? Nhiều tờ báo khác cố gắng tìm cách giải thích cho việc kinh tế Nga tuột dốc không phanh. Báo Liberation cho rằng nguyên nhân chắc hẳn là do giá dầu mỏ thế giới giảm, nhưng theo tờ báo, thực ra kinh tế Nga giờ đây đã bị mòn mỏi bởi hơn 6 tháng bị Hoa Kỳ và Liên hợp châu Âu trừng phạt về kinh tế và tài chính do chính sách của Moscow đối với Ukraine. Các biện pháp trừng phạt đó đã cắt thị trường vốn của ngân hàng và của các doanh nghiệp Nga, đồng thời đẩy mạnh tốc độ sụt giảm nhanh đầu tư và thất thoát vốn. Ghi nhận các ý kiến của nhiều chuyên gia phân tích Nga, Liberation nhận thấy cái mà Nga cần đó là một chính sách kinh tế mới, một loạt các biện pháp giúp vực dậy dần dần như là hủy bỏ cấm vận thực phẩm, hay là thông báo tạm hoãn thuế cho các doanh nghiệp, hay là nói tóm lại là tìm cách kích thích kinh tế phát triển trở lại. Tuy nhiên, theo báo Liberation, thay đổi như vậy có nghĩa là chính quyền chấp nhận những sai lầm và quyết định hiệu chỉnh, không chỉ trên phương diện chính sách kinh tế mà thôi. Và dưới tựa đề hậu quả lan truyền, thì dư luận Nga tiếp tục, báo Le Figaro có bài sự sụp đổ của đồng rúp khiến thị trường tài chính thế giới lo ngại. Trong khi đó thì Nhật báo Kinh tế Lezeco bảo cảnh báo rằng nước Nga đang gieo rối loạn trên thị trường quốc tế. Các thị trường chứng khoán hôm qua đã có một phiên giao dịch đầy biến động và thế giới đã nếm thử trước hương vị kinh tế Nga sụp đổ sẽ gây hậu quả ra sao. Xã luận của báo Lezeco thì cho rằng điều quan trọng là phải tránh một kịch bản lây lan. Để làm được điều này cần phải nối lại đối thoại với ông Putin, tránh cái sỉ nhục, mà làm sao để Moscow hiểu được rằng tương lai của Nga nằm ở Âu Châu. Đừng có gây băng nhắn nữa, đấy là lời ghi chú thêm của tôi. Xã luận của tờ báo kết luận rằng số phận của Nga không thể không tính đến châu Âu, nhưng ngược lại là phải tìm lại mối quan hệ tin cậy thông qua một thỏa hiệp về Ukraine. Sự ổn định kinh tế Nga, dỡ bỏ trừng phạt, nguồn vốn trở lại, tất cả phụ thuộc vào chiến lược tiên quyết đó. Không ai cấm cái việc lạc quan, nhưng Moscow không còn nhiều thời gian nữa đâu. Tiếp tục về tình hình Nga, cũng là ngày 17 tháng 12 hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, đồng rúp rớt giá, doanh nhân Việt Nam ở Nga lao đao. Mấy anh Việt cộng này lao đao. Một số các doanh nhân Việt hiện đang kinh doanh ở Nga cho biết rằng việc làm ăn buôn bán hiện rất là ảm đạm trong bối cảnh kinh tế nước sở tại lâm vào tình thế khó khăn. Đồng nội tệ của Nga đã giảm hơn 86% kể từ tháng Giêng năm nay, mặc dù Ngân hàng Trung ương đã tung hàng tỷ đô la can thiệp thị trường nhằm kiềm chế sự trượt giá của đồng rúp. Một anh Hồng Thanh, một doanh nhân sinh sống và làm việc ở Nga hơn 2 năm qua, cho biết chưa khi nào việc kinh doanh lại chậm như bây giờ. Hiện có hàng chục nghìn người Việt, người gốc Việt sinh sống và làm ăn tại Nga, và phần lớn là các tiểu thương bán lẻ. Một người kinh doanh thiết bị điện máy không muốn nêu tên cũng đồng ý với anh Thanh, nói nguyên văn như thế này: nhìn chung là khó khăn, rất là khó khăn, làm bên này thì mục đích cuối cùng là gửi tiền về nhà giúp gia đình, Một số những trường hợp làm theo vụ thì bị lỗ, một năm bán hết hàng, rút tiền ra và lúc đó mới đổi ra đô để gửi tiền về nước, thì những trường hợp như thế bị mất rất nhiều. Đồng rúp mất giá trong bối cảnh giá dầu mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Nga giảm mạnh. Thêm nữa, đồng tiền của Nga còn bị tác động vì các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây, vì sự can thiệp của Ukraine vào tổng thống Putin. Ngân hàng Trung ương Nga cho biết lạm phát có thể chạm mức hơn 11% trong 3 tháng đầu năm 2015 và cho biết rằng nền kinh tế Nga sẽ suy thoái vào suốt năm sau. Thưa tha, bản tin ngày hôm nay của đài RFI, Obama ký thêm một cái luật tăng cường trừng phạt Nga. Tổng thống Barack Obama sẽ ký phê chuẩn một đạo luật đã được Quốc hội Mỹ thông qua cho phép thi hành các biện pháp trừng phạt đối với nước Nga. Đây là thông báo của Nhà Trắng hôm qua, 17 tháng 12, 2014. Đạo luật nói trên đã được Quốc hội Mỹ nhất trí thông qua vào thứ Bảy tuần trước cho phép thi hành các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, đồng thời tăng cường viện trợ quân sự kể cả vũ khí sát thương cho Ukraine. Theo lời phát ngôn viên Nhà Trắng George Earnest, đạo luật sẽ được Tổng thống Obama ký phê chuẩn từ đây cho đến cuối tuần. Tuy nhiên, luật này có nội dung rất linh động, tức là cho phép Tổng thống Mỹ có thể quyết định thi hành hoặc không thi hành các biện pháp trừng phạt mới đối với nước Nga. Ông Obama đã nhiều lần tuyên bố rằng các biện pháp trừng phạt mới sẽ phản tác dụng nếu không được thi hành mà không có sự phối hợp với Liên Hợp Châu Âu, tức là bên Tây và bên Âu Châu phải phối hợp với nhau. Tổng thống Mỹ hiện cũng chống lại việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine mà chủ trương chỉ trợ giúp Kiev những thiết bị như radar, quân xa, thiết bị gỡ mìn ở trận đạn. Đấy là hiện tại, và nếu mà ký cái luật đấy thì là sẽ lại cho phép hết. Hôm thứ Hai vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng việc Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật nói trên là một hành động thù địch đối mặt kiểu bà, dĩ nhiên đó. Trong khi đó thì hãng tin Reuters hôm nay cho biết là các lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu đã đồng ý sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt vùng Crimea của Ukraine. Bây giờ phía đông Ukraine thì anh lâu rồi với người ta sợ tới Crimea rồi. Tăng cường các biện pháp trừng phạt vùng Crimea của Ukraine mà nay đã bị Nga sát nhập. Cụ thể, Liên Hợp Châu Âu sẽ hạn chế các đầu tư vào vùng Crimea, cấm các công dân châu Âu mua hoặc góp vốn vào các công ty của Crimea. Đến bây giờ đến những cái điểm yếu của Âu Châu. Cái gánh nặng mà Âu Châu phải gánh là Hy Lạp. Bản tin đài RFI ngày hôm nay. Hy Lạp bầu tổng thống mới. Quốc hội Hy Lạp vào hôm nay, 17 tháng 12, 2014 sẽ tiến hành bỏ phiếu đầu tiên để bầu ra một tân tổng thống cho nước này. Đặc điểm của bỏ phiếu là chỉ có một ứng cử viên duy nhất, ông Stavros Dimas, cựu bộ trưởng kiêm ủy viên châu Âu. Tuy vậy, đây là một sự kiện quan trọng vì số phận của chính phủ và chính sách khắc khổ đeo đuổi từ năm 2010 tùy thuộc vào cuộc bầu cử này. Nếu nghị viện không bầu ra được vị nguyên thủ quốc gia thì sẽ có bầu cử quốc hội trước thời hạn. Đây là cái luật bầu cử của dân chủ của nước Hy Lạp, nó rắc rối. Luật này nó cho phép quốc hội bầu ra tổng thống, mà bầu một lần không được thì bầu hai lần. Đấy, lần thứ nhất thì mới một cái tỷ lệ lớn, và thứ hai mà bớt tỷ lệ xuống, đến lần thứ ba là bớt nữa xuống nữa, mà vẫn không có đa số gì thế, thì quốc hội phải giải tán, thấy không? Lần thứ, vì biết cái luật như thế thì mà biết rằng cái ông ứng cử viên duy nhất này ra thì cũng phải quốc bầu lại quốc hội thôi, cho nên không có ai đứng ra tranh cử với ông cả, để cho mình ông ra tranh cử để không ba vòng anh không được thì là sẽ phải bầu lại quốc hội. Về phần chính phủ Hy Lạp, họ biết rõ là ứng cử viên của mình sẽ không được bầu ngay vào hôm nay, vì không thể có được số phiếu 200 phiếu trên 300 cần thiết cho vòng đầu, cũng như vào vòng 2 dự kiến vào thứ 3 mà ra đây. Một vòng bỏ phiếu thứ 3 dự kiến ngày 29 tháng 12 với mức phiếu cần thiết được hạ thấp xuống thành 180 phiếu, tức là 180 trên 300. Và nếu cũng không đạt được thì Hy Lạp sẽ phải bầu lại quốc hội từ đây đến tháng 2 năm tới là 2015. Trong trường hợp quốc hội phải bầu lại, Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy đảng cánh tả Syriza có nhiều triển vọng thắng cử. Điều đó có thể khiến cho cánh tả Hy Lạp vốn cực lực chống lại chính sách khắc khổ đang tiến hành, kiên quyết chống lại ứng viên tổng thống duy nhất của chính phủ. Theo nhà quan sát, ông Stavros Dimas có khả năng chỉ thu được từ 160 đến 165 phiếu nhân vòng 1 vào hôm nay. Một số phiếu chỉ cao hơn một chút so với số 155 ghế dân biểu mà chính quyền được có được tại Quốc hội. Trong tình hình đó, các cuộc mặc cả thương thuyết để lôi kéo đồng minh được cho là sẽ rất gay gắt trước lúc mở ra các vòng bầu cử sau. Trong khi châu Âu yếu đi, thì anh Tàu anh ấy lộng hành, nhưng mà lộng hành thì bị phạt dạ. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI, nước Ý tịch thu 170 triệu cái vòng đeo tay độc hại nhập từ Trung Quốc. Cảnh sát tài chính Ý vào hôm nay đã loan báo một vụ tịch thu lớn hàng giả thuộc loại độc hại nhập từ Trung Quốc vào vùng Padua, miền Bắc nước Ý. Tang vật gồm 170 triệu chiếc vòng đeo tay bằng nhựa có nồng độ phthalate, cái chất kê hóa chất đó, nguy hại cho sức khỏe người dùng. Trả lời hãng tin Pháp AFP, đại tá Giovanni Parascandolo thuộc cơ quan cảnh sát tài chính Padua xác nhận là tổng giá trị các lô vòng đeo tay bị tịch thu được ước tính lên đến 10 triệu euro. Toàn bộ những chiếc vòng này đều là hàng nhái, được dán nhãn châu Âu, tức là đảm bảo về tiêu chuẩn chất lượng châu Âu. Thế nhưng, khi phân tích, người ta đã phát giác ra sự hiện diện của thân phthalate ở mức cao hơn gấp 100 lần so với mức độ được Bộ Y tế cho phép. Chất phthalate chủ yếu được sử dụng trong ngành công nghiệp nhựa để làm mềm chất plastic. Chất này hiện diện trong nhiều sản phẩm tiêu dùng nhưng có thể gây ung thư nếu ở nồng độ quá cao. Thủ phạm là mình Tàu. Chủ nhân lô hàng nhập khẩu nói trên là một doanh nhân Trung Quốc trẻ, 27 tuổi. Tình hình tài chính và thuế của nhà nhập khẩu này cũng rất khả nghi. Trong năm 2013, doanh thu mà anh ta khai báo chỉ vỏn vẹn có 10 euro mà thôi. Nhập khẩu 170 triệu cái vòng mà thu nhập doanh thu chỉ có 10 euro. Anh không có thể tưởng tượng được. Giảm thuế lên nó một cách trắng trợn như thế mà nó cũng làm được. Trong khi đó thì nhà nước Trung Quốc tiếp tục bỏ vòi sang châu Âu sau khi bị đẩy lui ở Bắc Phi và Trung Đông, bỏ vòi sang Âu Châu. Bản tin ngày 16 tháng 12 của đài RFI, Trung Quốc đem tiền chiêu dụ Đông Âu. Thượng đỉnh kinh tế Trung Quốc Trung Âu lần thứ 3 khai mạc hôm nay 16 tháng 12 tại Belgrade, thủ đô của Serbia. Trong bài phỏng vấn dành cho báo chí địa phương, Thủ tướng Lý Khắc Cường đề ra nhiều dự án hợp tác hàng tỷ đô la mà mục tiêu là để xuất khẩu hàng Trung Quốc. Theo AFP, các dự án xây dựng sẽ được 16 nước Trung và Đông Âu xem xét tại Belgrade nằm trong chiến lược của Trung Quốc, bắt đầu tại Hy Lạp đó, anh Hy Lạp, cục nợ của châu Âu. Bắt đầu tại Hy Lạp, cách nay 6 năm với việc tập đoàn Costco mua lại hai kho vận chuyển hàng của hải cảng Hy Lạp là hải cảng Pire. Theo tuyên bố của Lý Khắc Cường, Trung Quốc sẽ đề nghị xây một con đường xe lửa nối liền Budapest, thủ đô Hungary, đến thủ đô Belgrade của Serbia và dẫn đến cảng Pire của Hy Lạp. Mục tiêu không nói ra của Lý Khắc Cường là để hàng hóa của Trung Quốc từ Hoa Lục đưa sang cảng Hy Lạp, rồi đi lên bờ và dùng đường xe lửa để qua Trung Âu. Thỏa thuận đường xe lửa Belgrade Budapest sẽ được ký nhân hội nghị Belgrade. Bắc Kinh cũng thèm muốn các hải cảng trong vùng biển Adriatic, nhất là vùng của Albania và Croatia, nhưng chưa đạt được thỏa thuận nào. Theo AFP, từ Hungary và Serbia, nơi mà đầu tư Trung Quốc đã lên đến nhiều tỷ đô la, các nước còn lại chỉ mới ở con số không đáng kể. Tại Ba Lan chẳng hạn, đầu tư Trung Quốc năm 2013 chỉ độ 300 triệu đô la mà thôi. Châu Phi thì những bản tin trước chúng ta đã báo tin rằng Tàu Cộng được bị lên án là thực dân mới. Bây giờ tuần trước đã xảy ra cái vụ mà chủ đầu tư tàu mà đối đãi bạc đãi công nhân ở Madagascar và bị công nhân biểu tình phát chống đối. Ấn tin ngày hôm nay của Đài RFI thì tiếp tục nói về vấn đề đó, cho tâm lý chống tàu tại Madagascar. Tâm lý chống tàu xung đột giữa thợ và chủ dẫn đến bạo động hay âm mưu chính trị? Câu hỏi, tình hình vẫn căng thẳng tại nhà máy đường Sukoma ở Morondava, phía tây Madagascar, sau vụ bạo loạn đập phá đụng độ với hiến binh và các vụ thanh toán trả thù, làm 6 người bị thiệt mạng. Ngày 10 tháng 12, 14 nhân viên nhà máy đường Sukoma đã biểu tình phản đối việc bắt giữ hai lãnh đạo công đoàn của họ sau các vụ đụng độ với hiến binh hồi tháng 11, làm cho hai người Trung Quốc bị thương và gây nhiều thiệt hại vật chất. Cuộc biểu tình lần này lại dẫn đến bạo động dữ dội. Khoảng 20 lãnh đạo nhà máy người Trung Quốc được sơ tán về thủ đô Antananarivo. Nhà cửa đồ đạc của các nhân viên Trung Quốc bị đập phá, lấy đi, đụng độ giữa hiến binh và người biểu tình làm 2 người chết và 9 người bị thương. Trong những ngày sau vụ đụng độ hôm 10 tháng 12, một bảo vệ và một quân nhân Madagascar đã bị đâm chết ngay tại nhà máy đường. Hai hiến binh đến dẹp biểu tình mà đi mô tô thì để ngăn chặn người biểu tình cũng đã thiệt mạng vì bị một xe tải đâm thẳng vào. Nhà máy đường Sukoma là một doanh nghiệp nhà nước được giao cho phía Trung Quốc quản lý vào năm 1997 để tránh bị phá sản. Nhà máy đường Sukoma sử dụng 2.000 lao động lúc cao điểm, khoảng 700 lúc ít việc. Mâu thuẫn giữa công nhân địa phương và ban quản lý Trung Quốc đã âm ỉ kéo dài để rồi bùng nổ thành bạo động. Sứ quán Trung Quốc tại Antananarivo tỏ ra ngạc nhiên và cho rằng các yêu sách của người lao động Madagascar bất ngờ trở nên phi lý. Tuy nhiên, đại diện của sứ quán Trung Quốc lại tìm cách giảm nhẹ mức độ chống Trung Quốc của cuộc bạo động và cho rằng có những thế lực chính trị thúc đẩy bạo loạn. thế lực thủ địch. Báo Midi Madagascar mà khẳng định là một quan chức cao cấp thân cận với ông Andry Rajoelina, nguyên là chủ tịch cơ quan quyền lực tối cao chuyển tiếp Madagascar, tương đương với tổng thống đó, đã xúi giục bạo loạn. Chính ông Bernajerome là nhân viên của nhà máy cũng thừa nhận là có những lãnh đạo chính trị đã khuyến khích những hành động này, nhưng ông không dám nêu tên cụ thể là ai. Một nhân viên khác của nhà máy đường Chukoma cũng tố cáo ý đồ chính trị làm suy yếu quyền lực của đương kim tổng thống Henry Rajaonarimampianina. Trời ơi! Một số quan chức Madagascar xin giấu tên khẳng định với AP là vụ bạo loạn nhắm vào thủ tướng Roger Colo, người gốc Morondava. Nhiều đối thủ chính trị muốn gạt bỏ nhân vật này. Chính phủ Madagascar không bình luận gì về những tin đồn ý đồ chính trị và cho mọi cuộc điều tra. Tuy nhiên, mức lương quá thấp, nhiệt độ lao động căng thẳng, giới chủ ngược đãi nhân viên là cội nguồn của sự bất bình. Tại nhà máy đường Sukoma, từ tháng 4 đến nay, chính phủ Madagascar đã điều động một số lượng lớn hiến binh, gần như tương đương với số nhân viên Trung Quốc làm việc tại Morondava. Thế nhưng, lực lượng an ninh vẫn không ngăn cản được bạo động. Bây giờ đến cái vụ Bosnia, chúng ta nhớ là Kosovo, Bosnia, mười mấy năm trước, là vỡ ra từ một lực lớn. Bây giờ có cái vụ, nhân cái vụ vỡ ra đó thì có cái vụ kỳ thị chủng tộc và giết lẫn nhau. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, 10 cựu quan chức Bosnia bị bắt vì tội ác chiến tranh. Đừng tưởng lâu rồi người ta quên, không trốn ở đâu. 10 quan chức cao cấp người Bosnia gốc Serbia đã bị bắt giữ hôm thứ Ba vì tình nghi sát hại hàng chục người Hồi giáo vào lúc khởi đầu cuộc chiến tranh Bosnia từ năm 1992 đến năm 1995. Cảnh sát ở Bosnia hôm thứ Ba đã bắt giữ những cựu quan chức quân sự và cảnh sát cũ trong các cuộc bố ráp tại một số địa điểm ở vùng phía đông bắc của đất nước. Những người này bị cáo buộc lên kế hoạch, lãnh đạo và tham gia vào một chiến dịch hồi tháng 7 năm 1992, mà trong đó 120 thường dân bao gồm phụ nữ và trẻ em bị đuổi khỏi nhà của họ ở làng Lokans ở phía đông bắc. 67 người trong số này sau đó bị bắn chết. Hơn 100.000 người đã thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Bosnia, trong khi 2 triệu người khác trở thành người tị nạn. Rối loạn khắp thế giới. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, 25 người chết trong vụ đánh bom xe ở Yemen. Hai bom xe phát nổ hôm thứ Ba ở phía nam thủ đô Yemen trúng một xe buýt đưa đón học sinh đang đi ngang một cuộc tụ tập của phiến quân người Shia và giết chết 25 người, trong đó có ít nhất 15 học sinh. Các nguồn tin cho biết vụ cuộc tấn công trong khu vực radar của tỉnh Al-Baida ở miền Trung nhắm vào nhà của một lãnh đạo phiến quân người Shia được gọi là người Houthi. Các nguồn tin quy trách cho các chiến binh Al-Qaeda thực hiện vụ tấn công. Không rõ liệu 10 người còn lại thiệt mạng trong vụ tấn công có phải là những chiến binh nổi dậy hay không. Radar là thành trì của nhánh Al-Qaeda ở Yemen, được biết tới với cái tên là Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập, người Houthi và Al-Qaeda giao chiến ác liệt ở vùng radar trong những tháng gần đây. Việc người Houthi vươn lên nắm quyền đã khiến Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập nổi giận và cáo buộc họ là họ được Iran hậu thuẫn. Cái mảnh vỡ của nền văn minh Hồi giáo nó vỡ ra, nói nhau chi chết, không cách nào tha nào cả. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ kiểm điểm tình hình ở Trung Đông và cho biết rằng trong năm 2015, Trung Đông sẽ có diễn ra những thay đổi ồ ạt. Hàng trăm vụ không kích dường như đã kéo chậm đà tiến của nhà nước Hồi giáo và các nhà phân tích như ông Paul Salem thuộc Học viện Trung Đông dự báo các cuộc không kích sẽ được tăng cường trong năm mới. Nhưng tiến bộ có thể không được chắc chắn như thế ở Syria, nơi Hoa Kỳ đang dự định huấn luyện các phần tử nổi dậy ôn hòa. Cựu đại sứ Hoa Kỳ ở Syria, ông Robert Ford, nói cần phải hành động nhiều hơn. Nhà nước Hồi giáo đã được sự chú ý của phương Tây vì những vụ chặt đầu ghê rợn và những hành vi tàn ác khác. Giáo sư Daniel Sewell của trường đại học John Hopkins nói các phần tử khủng bố đã đi quá xa. Ngũ Giác Đài nói có bằng chứng các chiến binh Hồi giáo quá khứ, nhà nước Hồi giáo đã bắt đầu tiến vào Libya, nơi mà tình hình hỗn loạn đã tạo ra một cuộc khủng hoảng về an ninh. Tướng David Rodriguez, đứng đầu Bộ Chỉ huy Hoa Kỳ nói, Bộ Chỉ huy Hoa Kỳ ở Phi Châu nói, nguyên văn, người ta đến để huấn luyện và hỗ trợ hậu cần ngay lúc này, để đến các địa điểm huấn luyện, và đó là điều chúng ta đang chứng kiến ngay bây giờ. Về phần một ban chỉ huy to lớn và mạng lưới kiểm soát thì tôi chưa thấy có. Rối loạn chính trị đang tiếp diễn ở Yemen, nước đã chứng kiến nhiều thay đổi về lãnh đạo trong mấy tháng vừa qua. Các thành viên của phong trào Hồi giáo Shia Houthi đang chống chọi với các chiến binh của Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập. Phân tích gia Paul Salem của Học viện Trung Đông nêu nhận xét như sau. Tầm nhìn xa cho thấy Trung Đông trong thế kỷ này sẽ là một nơi rất nhốn nháo và không thể đoán trước được những gì sẽ xảy ra. Các nhà phân tích nói những cuộc chiến tranh đang sôi sục ở Trung Đông đang thu hút con số ngày càng nhiều các chiến binh nước ngoài, và đối với những người tìm cách chống lại đạo Hồi quá khích, các thách thức ngày càng trở nên phức tạp hơn. Bây giờ đến Do Thái và Palestine. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI. Châu Âu rút Hamas khỏi danh sách tổ chức khủng bố. Cái này lấy làm lạ nha. Hamas là cái một phần ly khai của chính nhà cầm quyền Palestine, và nó luôn luôn nó đấu tranh với Do Thái, nó bắn hỏa trung cối với hỏa tiễn sang vùng dân Do Thái và bị cả thế giới lên án khủng bố. Bây giờ ông Châu Âu lại rút Hamas ra khỏi danh sách tổ chức khủng bố. Hôm nay 17 tháng 12, 2014, tòa án của Liên hiệp Châu Âu đã hủy bỏ việc ghi tên phong trào Hồi giáo Palestine vào danh sách các tổ chức khủng bố vì lý do có sai sót về thủ tục, nhưng vẫn tạm thời phong tỏa tài sản của phong trào này ở Châu Âu. Liên hiệp Châu Âu đã đưa Hamas vào danh sách đen của khối này từ tháng 12, 2001. Danh sách này được lập ra sau các vụ khủng bố ở Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9 năm 2001. Nhưng tòa án Châu Âu ngày nay lại thấy rằng việc đưa tổ chức Hồi giáo Palestine vào danh sách khủng bố đã không theo đúng thủ tục. Cụ thể là đã không dựa trên các sự việc các chính phủ Châu Âu xem xét để từ đó ra quyết định, mà lại dựa trên những thông tin trên báo chí và trên mạng Internet. Để gọi là không đúng thủ tục đó nhé. Tuy nhiên, phán quyết nói trên của Tòa án Liên hợp Châu Âu không đưa ra đánh giá về vấn đề Hamas bị xem là một tổ chức khủng bố, tức là tòa án bác bỏ lập luận của Hamas, cho rằng họ là một chính phủ được bầu lên một cách chính đáng. tổ chức Hamas dầu sao cũng đã hoan nghênh quyết định nói trên của tòa án Liên hợp châu Âu, trong khi đó Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm nay 17 tháng 12 đã yêu cầu Liên hiệp châu Âu phải đưa ngay Hamas trở lại danh sách các tổ chức khủng bố. Còn tại Liên hiệp quốc, hôm nay phái đoàn Palestine sẽ đệ trình lên Hội đồng Bảo an một dự thảo nghị quyết để đẩy nhanh việc Palestine trở thành một nhà nước độc lập, mặc dù Hoa Kỳ đã dọa sẽ sử dụng quyền phủ quyết để bác bỏ nghị quyết này. Trong trường hợp nghị quyết bị bác, phía Palestine đã nói trước là họ sẽ xin gia nhập các tổ chức quốc tế khác, kể cả tòa án hình sự quốc tế. Washington cũng chống lại việc Palestine trở thành thành viên tòa án hình sự quốc tế, vì như vậy họ có thể dùng tòa án này để tố cáo, để truy tố Israel về các tội ác chiến tranh. Rắc rối khắp thế giới. Bây giờ trở về đến Trung Đông. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: thế giới lên án Taliban tấn công một trường học ở Pakistan. Anh Pakistan hôm nay là anh Lợi Khà Lợi Khựa, bây giờ anh bị đẩy vào cái thế là không thể không chống khủng bố được. Thế giới lên án cuộc tấn công của phái Taliban vào một trường học ở thành phố Peshawar của Pakistan, vào lúc gia đình của những người đã chết bắt đầu chôn cất người thân. Nhiều phần tử vũ trang đã xông vào một trường học cho quân đội điều hành vào sáng sớm hôm thứ Ba, gây thiệt mạng cho 150 người và làm hơn 120 người khác bị thương. Hầu hết các nạn nhân là trẻ em. Cái này, tôi được biết cái này là một trường thiếu sinh quân của Pakistan. Phía Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công và cho biết mục đích là để trả đũa một cuộc tấn công do chính quyền phát động nhằm vào các căn cứ địa của họ ở Bắc Waziristan. Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã đến Peshawar hôm qua để an ủi những người sống sót và gia đình các nạn nhân. Ông Sharif đến thăm hiện trường nơi xảy ra vụ thảm sát đẫm máu nhất mà đất nước này đã chứng kiến từ nhiều năm qua. Những người chứng kiến nói rằng một toán chủ chiến mặc trang phục của nhân viên an ninh đã xông vào trường học giữa lúc học sinh đang ở trong lớp và bắt đầu nổ súng bừa bãi. Quân đội Pakistan cho biết tất cả 9 phần tử nổi dậy đã bị giết chết trong một chiến dịch quân sự được phát động sau vụ tấn công. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã ngỏ lời chia buồn với người dân Pakistan trong khi đang thực hiện chuyến công du nước Anh. Tổ chức Taliban ở nước láng giềng Afghanistan nói giết hại những đứa trẻ vô tội là đi ngược lại những nguyên tắc của họ. Nhà hóa ra Taliban ở Pakistan với Taliban ở Afghanistan lại khác nhau à? Hả? Nhà hoạt động giáo dục vừa đoạt giải Nobel cô Malala Yousafzai cũng lên tiếng bày tỏ sự chia sẻ của cô. Thiếu nữ Pakistan này đã sống sót sau khi bị các phần tử chủ chiến Taliban bắn vào đầu cách đây 2 năm. Học sinh Karachi, là bây giờ lại ở một nơi khác nữa, đã tổ chức một buổi cầu nguyện qua đêm cho các bạn học sinh của họ ở Peshawar. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tuyên bố một ngày để tang cho các nạn nhân của cuộc tấn công. Và vì cái vụ này thì Pakistan thay đổi luật. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI 17 tháng 12: Pakistan tái lập việc thi hành án tử hình đối với tội khủng bố. Một ngày sau cuộc tấn công dã man của Taliban vào một trường học của con em binh sĩ tại Peshawar làm 141 người chết, trong đó có 132 học sinh, chính quyền Pakistan hôm nay 17 tháng 12 2014 đã loan báo quyết định bãi bỏ lệnh đình chỉ thi hành án tử hình đối với tội danh khủng bố. Vụ thảm sát được cho là đẫm máu nhất trong lịch sử Pakistan đã bị cả thế giới lên án. Quyết định tái lập việc thi hành án tử hình đã được văn phòng của Thủ tướng Nawaz Sharif thông báo nhân ngày đầu tiên của 3 ngày quốc tang được ấn định để tưởng niệm các nạn nhân trong một cuộc tấn công bị báo chí Pakistan gọi là tàn sát người vô tội. Án tử hình không phải là điều hiếm hoi tại Pakistan, nhưng từ năm 2008 đến nay, việc hành quyết tử tù đã hầu như bị hoàn toàn đình chỉ, ngoại trừ một trường hợp duy nhất liên quan đến bản án của một tòa án quân sự. Một dấu hiệu cho thấy là cả đất nước Pakistan đều đoàn kết với nhau trong công cuộc chống khủng bố là tại một hội nghị toàn quốc được mở ra ngày thứ Tư này, 17 tháng 12, 2014, tập hợp tất cả các đảng phái chính trị để cực lực lên án các hành vi bạo lực. Vụ tấn công vào trường học hôm qua đã được phong trào Taliban tại Pakistan, viết tắt là TTP, thừa nhận là tác giả. Họ cho biết là đã mở cuộc tấn công để trả đũa lại chiến dịch cho quân đội Pakistan rầm rộ tung ra cuối tháng 6 vừa qua, đánh vào căn cứ địa của Taliban tại vùng bộ tộc Bắc Waziristan gần biên giới Afghanistan. Phát ngôn viên phong trào Taliban Muhammad Kurasani giải thích với hãng tin Pháp AFP rằng họ đã nhắm vào trường thiếu sinh quân tại Peshawar là vì đó là nơi có con em của rất nhiều sĩ quan cao cấp theo học. Kể từ năm 2007 đến nay, các cuộc tấn công của Taliban và đồng minh của họ thuộc mạng lưới Al-Qaeda đã làm hơn 7.000 người bị thiệt mạng tại Pakistan. Về phần quân đội Pakistan, các chiến dịch tạo thanh Taliban tiến hành trong 10 năm qua tại miền Tây Bắc, dọc theo biên giới với Afghanistan, vẫn không ngăn chặn được phiến quân. Rồi trở lại về vấn đề Israel với Palestine, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Mỹ gặp các giới chức Palestine. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry hôm nay gặp trưởng phái đoàn thương thuyết Palestine Saeb Erekat trong thời gian trước khi một dự thảo nghị quyết được đưa ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ đề ra một hạn chót để Israel triệt thoái ra khỏi các vùng lãnh thổ Palestine. Các cuộc thảo luận ở London diễn ra sau một chuyến đi của ông Kerry gồm nhiều chặng dừng chân để thẩm định tình hình, bao gồm các cuộc thảo luận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Roma và các vị ngoại trưởng của Pháp, của Anh, của Đức ở Paris. Ngoại trưởng Kerry theo lịch trình sẽ gặp Chủ tịch Liên đoàn Ả Rập Nabil El Arabi trong ngày hôm nay, thứ Ba, một ngày trước khi các nhà ngoại giao Palestine nói nghị quyết do họ đề nghị có thể được đưa ra trước Hội đồng Bảo an. Một cuộc biểu quyết có thể diễn ra vào ngày thứ Năm, mặc dù thời điểm dự thảo nghị quyết được đưa chưa được ấn định rõ ràng và không bảo đảm dự thảo quyết nghị này có được mang ra biểu quyết hay là không. Đề nghị này do Jordan luân chuyển, đề ra một hạn chót 2 năm để Israel chấm dứt chiếm đóng Palestine. Một đề nghị khác đang được thảo luận giữa Pháp, Anh và Đức, đề nghị này chỉ đề ra một hạn chót để tái tục các cuộc hòa đàm. Một dự thảo nghị quyết tại Hội đồng Bảo an cần được sự chấp thuận của ít nhất 9 trong tổng cộng 15 thành viên, tức là 3/5. Bất cứ thành viên nào trong nhóm 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an đều có quyền phủ quyết nghị quyết đó. Nhóm 5 thành viên thường trực gồm có Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ là nước đã dùng quyền phủ quyết để ngăn chặn hành động chống lại Israel tại Hội đồng Bảo an trước đó. Vì trở về Á Châu, thì cuộc dân chủ hóa Miến Điện vẫn tiến hành nhưng mà bị trở ngại cái sửa hiến pháp để cho bà Aung San Suu Kyi có thể ra bầu cử tổng thống được. Nhưng mà bây giờ bản tin ngày hôm nay của đài RFI, Miến Điện cải tổ hệ thống tư pháp. Hôm nay 17 tháng 12 2021, Miến Điện thông báo một kế hoạch cải tổ hệ thống tư pháp, nhưng các luật sư và các nhà hoạt động nhân quyền tỏ vẻ bi quan về kế hoạch này. Sau nhiều thập niên sống dưới chế độ độc tài quân sự, các tòa án ở Miến Điện cho tới nay vẫn bị mang tiếng là cánh tay nối dài của chính quyền, với tệ nạn tham nhũng nặng nề. Hệ thống tư pháp của nước này vẫn rất là mờ ám và công chúng cũng như báo chí hầu như không hề được tiếp cận. Trong một thông cáo đăng trên mạng của tòa án tối cao Miến Điện, chủ tịch tòa án này là Hatun Hatun O O, cho biết là kế hoạch cải tổ với thời hạn 3 năm nhằm mở rộng các nguyên tắc cố hữu của tư pháp là tự do và bình đẳng. Kế hoạch nói trên nằm trong khuôn khổ các cải tổ được tiến hành tại Miến Điện kể từ khi tập đoàn quân sự tự giải tán vào năm 2011, nhưng để nhường chỗ cho một chính phủ dân sự trong mặt kép đứng đầu là Tổng thống Thanh Sen. Nhưng đối với ông Robert San Aung, thành viên một tập thể luật sư Miến Điện, kế hoạch này chỉ là mới là tiền giấy tờ và sẽ không thể thực hiện được. Còn đối với các cựu tù chính trị như Pioni Cho, từng bị kết án đến 65 năm tù và được ân xá vào năm 2012, thì vẫn tỏ vẻ bi quan, vì cho tới nay ở Miến Điện, chính quyền vẫn can thiệp vào hệ thống tư pháp. Dưới thời chế độ quân Việt, hàng trăm nhà đối lập đã bị cầm tù suốt hàng chục năm do bị kết án bởi một hệ thống tư pháp hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền. Bây giờ trở về Sydney, tuần trước chúng ta đã loan tin rằng có một vụ bắt con tin và cảnh sát chống bạo động đã bao vây để giải quyết cái vụ này. Thì bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là vụ con tin ở Sydney kết thúc bằng bi kịch. Các giới chức chính phủ công chúng bày tỏ tiếc thương các nạn nhân trong vụ một kẻ vũ trang bắt 17 người làm con tin tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố Sydney. Một người đàn ông và một phụ nữ đã thiệt mạng cùng với kẻ bắt con tin, mà kẻ đó là một di dân người Iraq. trong vụ đối đầu với các lực lượng an ninh hồi khuya thứ hai. Thủ tướng Australia Tony Abbott cùng với nhiều người khác đến đặt vòng hoa tại nơi tưởng niệm tạm thời dành cho các nạn nhân của vụ bắt con tin ở quán cà phê hôm thứ hai. Vụ đối đầu đã kết thúc sau khi cảnh sát thực hiện một cuộc giải cứu con tin gây nhiều hồi hộp vào tảng sáng thứ ba giờ địa phương. Hai con tin và kẻ bắt con tin đã chết trong vụ nổ súng. Thủ tướng Abbott và phu nhân Margaret đã đứng mặc niệm trước một rừng hoa tưởng niệm và sau đó ông đã bước đến ký tên vào sổ tiếc thương. Ông Abbott gọi nghi can gốc Iran tên Manharam Monis là một kẻ điên rồ và nói rằng nghi can đã có một tiền án hình sự tâm thần bất ổn và có dính líu với chủ nghĩa cực đoan. Nhưng nhà lãnh đạo Australia cũng nói rằng hung thủ là một người tị nạn Iran 50 tuổi này, không có tên trong danh sách những kẻ khủng bố cần phải theo dõi. Vụ đối đầu hôm thứ hai kéo dài hơn 16 tiếng đồng hồ trước khi biệt kích Australia tấn công vào tòa nhà sau khi có tiếng súng nổ bên trong quán cà phê. Tổng giám đốc cảnh sát tiểu bang New South Wales, Andrew Scipione, nói rằng toán giải cứu đã hành động đúng và đã cứu được mạng sống của các con tin. Trong lúc động cơ dẫn đến hành động này của hung thủ vẫn chưa rõ, cảnh sát Australia tin rằng nghi can Moniz hành động một mình và không nằm trong một âm mưu khủng bố nào lớn hơn. Các tổ chức của người Hồi giáo Australia nhanh chóng thể hiện sự xa lánh đối với kẻ bắt con tin và khẳng định là họ chia sẻ cảm giác sốc và kinh hoàng đã được cảm nhận trên khắp cả nước. Trở về Bắc Á, bản tin ngày hôm nay của đài RFI, bão tuyết khiến Nhật hủy bỏ hàng trăm chuyến bay. Vào hôm nay 17 tháng 12, 14 do bão tuyết và gió lớn mà đài khí tượng Nhật cho biết cho là rất khủng khiếp, hàng trăm đường bay nội địa cùng với một số chuyến bay quốc tế đã bị hủy bỏ ở khu vực miền Bắc, miền Đông Bắc, miền Tây và Trung Bộ Nhật Bản. Hãng hàng không Nhật Japan Airlines trước mắt đã hủy bỏ 124 chuyến bay nội địa, 6 chuyến bay quốc tế, trong lúc một hãng khác là ANA đã hủy bỏ nhiều hơn, 252 chuyến bay. Theo phát ngôn viên hai hãng trên, trả lời AFP, số chuyến phải bỏ sẽ còn gia tăng. Các hãng hàng không nhỏ hơn như Skymark cũng bỏ các chuyến bay đến miền Bắc nước Nhật. Đây là thời tiết hôm nay ở thủ đô Nhật, trong khi vùng Hokkaido lại chịu bão tuyết và gió khủng khiếp. Theo đài khí tượng Nhật, đầu ngày hôm nay sức gió vùng phía Bắc lên đến 180 km/h kèm theo tuyết dày đặc. Không chỉ có các tuyến bay đã bị hủy bỏ ở các vùng phía Bắc, một phần xe lửa cũng phải ngưng hoạt động, lưu thông trên các tuyến đường lộ cũng bị tắc nghẽn. Biển cũng dậy sóng, nước dâng cao đã khiến cho lãnh đạo thành phố Venkat, thành phố đan điển là thành Nemuro phải cho di tản dân sự. Theo đài khí tượng Nhật, tình trạng bão táp trước mắt kéo dài đến ngày mai. Tuy thế thì bản tin cũng cho biết rằng năm 2014 Nhật đạt kỷ lục về số du khách. Theo số liệu thống kê công bố ngày hôm nay 17 tháng 12, từ tháng Giêng đến tháng 11 vừa qua, Nhật đã đón hơn 12 triệu du khách. Như thế, kỷ lục năm 2013 là 10,36 triệu người đã bị phá trong năm 2014 này, chưa kể đến số du khách trong tháng 12. Theo cơ quan du lịch Nhật, từ tháng 3 đến tháng 11, cứ mỗi tháng có 1 triệu du khách đến Nhật. Riêng tháng 11 thì có 1,16 triệu. Số tổng cộng là 12,18 triệu. Theo cơ quan du lịch Nhật thì đồng yên sụt giá có lợi cho du khách chi tiêu bằng ngoại tệ, nhiều mặt hàng miễn thuế hơn. Điểm qua xuất xứ du khách đến Nhật trong thời gian nói trên thì du khách Đài Loan, du khách Hàn Quốc, Trung Quốc dẫn đầu với lượng 2 triệu người mỗi nước. AP lưu ý là lượng khách Trung Quốc như thế cao gần gấp đôi năm ngoái, chứng tỏ quan hệ căng thẳng hai bên không mấy ảnh hưởng đến việc du ngoạn của nước Nhật. Đến sau ba nước đầu tàu kể trên là Hồng Kông hơn 819.000 người, Hoa Kỳ hơn 818.000, kế đến là Anh, Pháp 165.000 và Đức, Nhật Bản đang đề ra chỉ tiêu 20 triệu du khách mỗi năm kể từ năm 2020 là năm Tokyo tổ chức Thế vận hội. Bây giờ đến cái bầu cử ở nước Nhật thì tuần trước chúng ta đã có tin rằng theo thăm dò thì ông Shinzo Abe thắng, nhưng bây giờ thì tin, tôi thấy tin của đài VOV ở trong nước Việt Nam để xem rằng họ thông tin như thế nào về cái việc nước Nhật thắng thế và nước Tàu lo ngại. Đài VOA của Việt Nam đang tin thắng lợi của Thủ tướng là thắng áp đảo tại Hạ viện Nhật. Đảng Dân Chủ Tự Do của Thủ tướng Shinzo Abe đã giành được 291 ghế trong tổng số 475 ghế, tiếp tục là đảng chiếm đa số tại Hạ viện. Đảng Công Minh đối tác trong Liên minh cầm quyền giành được 35 ghế, như vậy Liên minh cầm quyền duy trì ưu thế tuyệt đối tại Hạ viện khi tiếp tục chiếm 2/3 số ghế tại Hạ viện, nhờ đó có thể thông qua các dự luật cho dù Thượng viện có bỏ phiếu chống. Trong khi đó Đảng Dân Chủ, đảng đối lập lớn nhất, chỉ giành được có 73 ghế so với 57 ghế mà đảng này đang nắm giữ tại Hạ viện, thì đây là một bước tiến, nhưng so với mục tiêu đảng này đặt ra là lật đổ ưu thế tuyệt đối của Liên minh cầm quyền, thì 75 phiếu lại là một thất bại. 75 ghế. Trên thực tế, số ghế mà Đảng Dân Chủ giành thêm được là từ các đảng nhỏ đối lập khác chứ không phải từ Liên minh cầm quyền. Bản thân Chủ tịch Đảng Dân Chủ ông Kayada cũng không trúng cử, và vì thế ông sẽ phải tuyên bố từ chức chủ tịch đảng. Cuộc bầu cử cũng cho thấy bước tiến của Đảng Cộng sản Nhật Bản khi giành được 21 ghế trong cuộc bầu cử lần này. Nếu so với 8 ghế trong cuộc bầu cử lần trước, thì đây là một thắng lợi lớn. Đây là lần đầu tiên sau 14 năm số ghế của Đảng Cộng sản tại Hạ viện Nhật Bản tăng lên thành hai con số, được 21. Trước kia có 8, có một con số. Phát biểu sau khi kết quả bầu cử sơ bộ được công bố, Thủ tướng Abe, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do cho biết rằng kết quả bầu cử cho thấy sự tín nhiệm của người dân dành cho Đảng Dân Chủ Tự Do. Tôi lại đeo theo dõi báo lề đảng của ở trong nước để xem nó loan tin như thế nào. Bản tin ngày hôm nay của báo Đất Việt vâng ra một cái tựa đề rất là ngộ: Nhật Bản bầu cử xong, Trung Quốc toát mồ hôi. Sau bầu cử sớm, Thủ tướng Abe có nhiều quyền lực hơn để thực thi các chính sách vốn làm cho láng giềng Trung Quốc đau đầu. Lại cũng nói là số phiếu này số phiếu kia mà chả thấy tôi nói toát mồ hôi chỗ nào cả. Nhưng mà được đặt cái tựa đề là toát mồ hôi, nó lấy làm lạ là trong báo Đất Việt trong nước lại dám nói Trung Quốc toát mồ hôi. Những dự định của tướng Abe về việc nới lỏng các hạn chế trong bản hiến pháp hòa bình của Nhật Bản mà Mỹ áp đặt sau khi Thế chiến II kết thúc đã vấp phải những phản ứng trái chiều từ dư luận trong nước và làm gia tăng những căng thẳng vốn đã tồn tại từ lâu trong mối quan hệ với Trung Quốc. Bên cạnh hiến pháp, ông Abe cho biết muốn thực hiện cả những cải cách giáo dục với hy vọng có thể truyền bá chủ nghĩa yêu nước cho trẻ em và kêu gọi dư luận có cái nhìn bao dung hơn đối với các hành động bị chỉ trích của Nhật Bản thời chiến tranh. Giáo sư Gerard Curtis thuộc trường Đại học Columbia và đồng thời là nhà quan sát tình hình Nhật Bản lâu năm nhận định rằng, xét về mặt ngoại giao, chiến thắng của Thủ tướng Abe trong cuộc bầu cử trước kỳ hạn có thể làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ vốn đã không mấy tốt đẹp với Trung Quốc và khiến ông bị coi là người theo chủ nghĩa xét lại đầy nguy hiểm. Quan hệ Nhật-Trung đã bắt đầu có những dấu hiệu tan băng sau hơn 2 năm giá lạnh khi Bắc Kinh không ngừng chỉ trích Thủ tướng Abe có các hành động mang tính dân tộc chủ nghĩa đầy khiêu khích như chuyến viếng thăm đền Yasukuni, nơi thờ các binh sĩ tử trận của Nhật, và cách nói mập mờ về tội ác của phát xít Nhật trong quá khứ. Bắc Kinh cho rằng nước này đã lưu ý trong ngoặc kép về kết quả cuộc bầu cử tại Nhật và đưa ra một lời nhắc nhở rằng nước Nhật cần rút ra những bài học từ lịch sử và đóng một vai trò xây dựng trong sự ổn định hòa bình và hòa bình khu vực. Chả thấy nói tàu nó toát mồ hôi chỗ nào. Anh ra Đất Việt để dám đăng toát mồ hôi. Nhưng mà tôi chú ý đến những lời bình luận ưa và không ưa ở cuối cái bản tin này thì có mấy anh con tàu chửi cái bài báo này, rồi mấy anh ghét tàu chửi lại. Thì một anh thân tàu tên là anh Tony Tèo, anh nói rằng nói chính xác, Nhật Bản đang toát mồ hôi chống lại tầm ảnh hưởng địa chính trị của Trung Quốc không ngừng mở rộng, nói mới đúng. Thế là lập tức là có mấy anh chửi lại, một anh chửi anh Cú Tèo rằng anh Cú Tèo này bị ảo tưởng quá nặng quá rồi, chuyển gấp vô viện tâm thần đi, không để đi lung tung gây nguy hiểm cho xã hội. Một anh nữa chỉ lại nói lại cho đúng, Abe đã làm Tony Tào của China toát mồ hôi hột. Mà anh chỉ là có toát mồ hôi cho nên bảo là không phải. để tôi muốn xem là dư luận ở trong nước được hướng dẫn như thế nào về cái vụ mà tàu với Nhật này. Rồi hôm nay về nước tàu thì website Việt Nam Exodus có đăng lại bản dịch của Trần Ngọc Cư, dịch bài của ký giả Elizabeth Economy đăng ở trên Foreign Affairs tháng 11, tháng 12 năm 2014, nói về cái coi Tập Cận Bình là một hoàng đế Trung Hoa đang thắt chặt tiền kiểm soát như thế nào. Bài này hơi dài cho nên tôi chỉ lướt qua thôi, và tôi dành để sẽ trình bày cái bài này riêng ra. Đấy là nói về nước tàu. Bây giờ đến Bắc Triều Tiên thì Bắc Triều Tiên bây giờ anh nhân cái dịp mà nước Mỹ công bố ra cái CIA tra tấn bọn Hồi giáo quá khích ở nước ngoài như thế nào, và anh Bắc Triều Tiên đang bị Mỹ truy, anh đưa anh ra Liên Hợp Quốc và cử phái đoàn điều tra Liên Hợp Quốc đến điều tra anh về tội nhân quyền. Bây giờ anh nhân cái dịp này anh phản công lại. Đài RFP ngày 16 tháng 12, loan tin Bắc Triều Tiên đòi Liên Hiệp Quốc tố cáo các vụ tra tấn của CIA. Xin lỗi anh, CIA người ta đối phó lại cái vụ 911 đến tận nhà nước nhà của người ta, anh khủng bố chết 3.000, gần 4.000 người để đáp ứng lại cái khủng bố của anh. Thì người ta bắt được anh, người ta phải tra tấn để tìm cho thủ phạm, để ngăn ngừa không tái diễn được. Cái vụ này không có dính líu gì đến nhân quyền, nhưng anh Bắc Triều Tiên anh mượn cái cớ này anh tố cáo lại Mỹ là anh cũng vi phạm nhân quyền. Trong khi đó thì Nhật, hãng Sony của Nhật tố cáo anh Bắc Triều Tiên anh gọi tính tin tặc. Bản tin ngày 16 tháng 12 năm 2014 của đài RFI châu Á: tin tặc Bắc Triều Tiên bắt bí hãng Sony. Ngày 24 tháng 11 năm 2014, các máy chủ của tập đoàn Nhật Bản Sony đã phải hứng chịu một cuộc tấn công tin học hết sức tinh vi. Ngay sau đó, một khối lượng lớn dữ liệu bị đánh cắp đã được những tin tặc không biết rõ xuất xứ công bố ngay trên mạng. Ngay từ đầu, giới điều tra đã tình nghi Bắc Triều Tiên là thủ phạm. Nhưng trước mắt chưa thể chứng minh, cho dù một số động thái chiều ý Bình Nhưỡng của giới lãnh đạo tập đoàn Nhật Bản như đã xác nhận giả thuyết đó. Ngay khi vụ tấn công hãng Sony xảy ra, giới quan sát đã nghĩ ngay đến Bắc Triều Tiên. Lý do rất là đơn giản, là bởi vì trước đó chế độ Bình Nhưỡng đã cực lực đả kích tập đoàn Nhật vì đã dám làm ra một bộ phim hài trong đó có đề cập đến việc lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un bị ám sát. Mang tựa đề là Cuộc Phỏng Vấn Chết Người, bộ phim là một câu chuyện hư cấu về hai nhà báo muốn ám sát lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Khi nội dung phim được tiết lộ, chính quyền Bình Nhưỡng không nén cơn giận dữ, đã tìm đủ mọi cách để ngăn chặn không cho phát hành bộ phim. Và tháng 7 năm 2014, Bắc Triều Tiên còn dọa trả đũa không thương tiếc nếu bộ phim không bị cấm. Tệ sùng bái lãnh tụ từ Bắc Triều Tiên đã thần thánh hóa lãnh tụ Kim Jong-un mà không ai có quyền động chạm. Vấn đề là uy lực của chế độ Bình Nhưỡng đã không cấm được bộ phim và không loại trừ khả năng là đĩa DVD của bộ phim này được đưa vào Bắc Triều Tiên, khiến cho chính quyền nước này hết sức giận dữ. Bây giờ kiểm điểm lại những cái dấu hiệu khả nghi về anh Bắc Triều Tiên, anh trả đũa nha. Về phương tiện, Bắc Triều Tiên từng nổi tiếng là có một đơn vị tin tặc khá tinh nhuệ và từng có tiền án trong lĩnh vực này. Vào tháng 4 năm 2013, máy chủ của nhiều ngân hàng và kênh truyền hình Hàn Quốc đã bị tấn công. Thủ phạm bị nêu tên là Bắc Triều Tiên. Các cuộc tấn công vào máy chủ của Sony rất giống với đợt tấn công vào Hàn Quốc năm ngoái. Bên cạnh đó, một phần của mã virus đã được sử dụng để xâm nhập vào máy chủ của Sony lại được viết bằng tiếng Hàn. Các manh mối kể trên dĩ nhiên không phải là bằng chứng. Mã tiếng Hàn hoàn toàn có thể được sử dụng để đánh lạc hướng điều tra. Chính quyền Bắc Triều Tiên đã phủ nhận hoàn toàn trách nhiệm về cuộc tấn công, nhưng đồng thời cũng tỏ ý hoan hỷ với vụ tấn công, cho đấy là một hành động chính đáng và cho rằng đấy có thể là một công việc đạo đức của các cảm tình viên của chế độ. Và đã có bằng chứng rằng thì sau khi bị tin tặc thì anh Sony đã chiều ý Bình Nhưỡng là để đơn. Có một điểm chắc chắn là một số đòi hỏi của Bắc Triều Tiên đối với tập đoàn Sony đã được đáp ứng. Mới đây Sony loan báo là bộ phim Cuộc Phỏng Vấn Chết Người sẽ không được trình chiếu ở châu Á. Và theo một số thư điện tử bị tiết lộ, chủ tịch hãng Sony Kazuhirai còn ra lệnh điều chỉnh một số nội dung cho bộ phim, điều đã khiến nhà đồng đạo diễn Seth Rogen cực kỳ tức giận vì đã phải thay đổi một cảnh trong phim để chiều lòng người Bắc Triều Tiên. Theo thông tin riêng Frederick Ojagia tại Seoul, các tin tặc tấn công vào máy chủ của hãng Sony tự nhận là những người gìn giữ hòa bình. Trong những ngày qua, họ đã thường xuyên tung lên mạng dữ liệu mà họ đã đánh cắp được của Sony từ những bộ phim chưa hề được công bố, cho đến những dữ liệu bí mật như kịch bản phim, hợp đồng, thông tin về các cuộc đàm phán đang diễn ra. Họ cũng gửi email đe dọa đến nhân viên của Sony và gia đình của họ viết bằng tiếng Anh bập bẹ. Mới đây họ còn công bố những bức email cá nhân của một số lãnh đạo Sony, có những bức có thể gây sốc như là lời lẽ đầy tính kỳ thị chủng tộc của Phó Chủ tịch Sony Pictures khi đề cập đến Tổng thống Mỹ Barack Obama. 3 ngày trước khi tấn công, các tin tặc cũng đã từng đòi Sony một khoản tiền chuộc để đổi lấy việc không phát tán dữ liệu. Sony đã từ chối, và từ khi đó tin tặc cho công bố nhỏ giọt các thông tin bị đánh cắp. Anh Bắc Triều Tiên này trong cơn vẫy vùng thì anh dễ dụa, thì anh cũng lại có những hành động rất là quái đản. Mới đây anh lại có một cái thái độ rất là đáng chú ý. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI: Bắc Triều Tiên lạnh nhạt với Trung Quốc nhân ngày giỗ của Kim Jong Un. Cộng sản nào cũng thế, có cái tập trùng bái cá nhân. Bây giờ giỗ cha của anh Kim Jong Un, thường thường là cái nước bảo trợ cho anh, coi như là người bạn anh em láng giềng bốn tốt của anh, là tàu luôn luôn được trở trọng. Nhưng mà lần này anh ấy giỗ cha mà anh không mời anh tàu. Vào hôm nay 17 tháng 12 2021, Bắc Triều Tiên đã kỷ niệm long trọng 3 năm ngày nhà lãnh đạo Kim Jong Un qua đời. Như thông lệ, truyền hình tại nước này đã cho thấy cảnh hàng chục ngàn người đến quỳ lạy trước bức tượng khổng lồ của nhà cựu độc tài tại Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, điều không được nói tới lại là sự kiện Bắc Triều Tiên đã không mời quan chức từ Bắc Kinh qua dự lễ. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, đài truyền hình Trung ương Bắc Triều Tiên đã chiếu đi cảnh hàng đoàn người dân dã bất chấp thời tiết lạnh giá đến lễ bái và đặt hoa dưới chân tượng bức tượng cao 22 mét trên đồi Mansu ở Bình Nhưỡng, trung tâm điểm của tệ sùng bái lãnh tụ của triều đại nhà Kim. Nhật báo Rodong Shinmun đã phủ kín các trang giấy bằng hình ảnh và bài viết ca ngợi công đức của người cha của đương kim lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, với một hàng khẩu hiệu trên trang nhất ghi rằng Kim Jong Un sẽ sống mãi như bằng thái diệt, giống Bác Hồ sống mãi trong quần chúng ta. Và như thông lệ, Bình Nhưỡng sẽ tổ chức tiếp tân nhân ngày giỗ này, nhưng theo ghi nhận của nhật báo Anh The Telegraph, Kim Jong Un như đã tỏ thái độ lạnh nhạt với Trung Quốc khi không mời đại diện từ Bắc Kinh đến dự lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Theo nhiều nhà ngoại giao được tờ báo Anh trích dẫn, việc không mời các quan chức từ Trung Quốc phản ánh quan hệ đang không mấy thuận thảo giữa chế độ Bình Nhưỡng với đàn anh Bắc Kinh. Trung Quốc là cường quốc luôn luôn bảo vệ và giúp đỡ Bắc Triều Tiên, nhưng trong thời gian gần đây đã có vẻ như ngày càng bực bội trước các hành vi thất thường của Kim Jong Un. Bình Nhưỡng đã không đưa ra lời giải thích chính thức nào cho việc không mời đại diện Bắc Kinh, nhưng ông John Everard, cựu đại sứ Anh tại Bình Nhưỡng, cho rằng Bắc Triều Tiên dường như đang biểu lộ công khai thái độ bất mãn. Thật khó mà biết được chính xác lý do tại sao điều đó lại xảy ra nhân dịp đặc biệt này. Ông ấy đoán rằng Bình Nhưỡng đã yêu cầu một số tiền viện trợ quá vô lý hoặc một số đòi hỏi khác, nhưng đã bị Trung Quốc trả lời là không. Bây giờ đến những cái râu ria khác của anh Tàu, anh phải đối phó. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI: lãnh đạo phong trào dân chủ Macau bị giám sát chặt chẽ. Trong tuần, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viếng Macau nhân kỷ niệm 15 năm nhượng địa được Bồ Đào Nha trả lại chủ quyền. Trong bối cảnh này, các nhà dân chủ Hồng Kông bị cấm sang Macau, trong khi lãnh đạo phong trào dân chủ tại địa phương thì bị theo dõi từng bước. Trước ngày Tập Cận Bình sang Macau, một trong những lãnh đạo phong trào dân chủ Macau cho biết ông bị nhiều kẻ lạ mặt theo dõi thường trực, y hệt nhiều Việt Nam chứ. Trả lời phỏng vấn AFP, Jason Chao nói rõ là từ cuối tuần qua, lúc nào cũng có 2 người đi xe mô tô bám theo ông từ xa. Một lần, sau khi thấy có người tiếp xúc với ông, thì 2 kẻ lạ mặt này bỏ ông mà chạy theo canh chừng cái người đó. sáng lập viên phong trào ý thức Macau cho rằng không cần thiết phải báo trình cảnh sát vì chỉ vô ích mà thôi. Theo ông Jason Chao, động thái cho người theo dõi là hình thức hù dọa cảnh cáo, không được biểu tình chống Tập Cận Bình. Lãnh đạo phong trào dân chủ Macau đưa những lời tố cáo này không này cũng đúng vào lúc có tin hai sinh viên Hồng Kông trong phong trào phản kháng bị cấm vào Macau. Nhật báo Apple Daily phản ánh lập trường của phong trào dân chủ cho biết hai sinh viên, một người buộc chiếc khăn màu vàng vào túi đeo lưng biểu tượng của cách mạng Hoa Dù, được cảnh sát thông báo có tên trong danh sách những người đe dọa an ninh quốc gia và do vậy không có được để cho sang Macau. Phóng viên của Apple Daily cũng bị cấm. Giờ thì những phong trào chống đối ở trong nước cũng tiếp tục. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu, thêm một người Tây Tạng tự thiêu. Theo Đài Á Châu Tự Do và Tổ chức Vận động Quốc tế cho Tây Tạng, hôm nay 17/12/2014, một người Tây Tạng vừa tự thiêu tại Trung Quốc để phản đối chính sách đàn áp của Bắc Kinh ở vùng này. Người này có tên là Shang Xie Kha, 33 tuổi, đã qua đời hôm qua 16/2/2014 do vết bỏng quá nặng sau khi tự thiêu tại tỉnh Gansu nằm ở miền Tây Bắc Trung Quốc. Đây là vụ tự thiêu đầu tiên của một người Tây Tạng từ 3 tháng qua. Shang Xie Kha đã biến thân mình thành đuốc sống vào lúc lực lượng an ninh Trung Quốc tăng cường kiểm soát các vùng Tây Tạng, nơi mà nhiều người dân đang tập hợp mừng một lễ tôn giáo. Sau vụ tự thiêu nói trên, chính quyền Trung Quốc đã ngăn chặn mọi liên lạc ở địa phương, như họ vẫn làm mỗi khi xảy ra các vụ tự thiêu, để cho thông tin không lan truyền ra nơi khác. Theo tổ chức ICT, tức là Vận động Quốc tế cho Tây Tạng, tình hình trong vùng hiện đang rất căng thẳng. Tính từ năm 2009 đến nay, đã có tổng cộng hơn 130 người Tây Tạng tự thiêu hoặc toàn tự thiêu để phản đối chính sách của Bắc Kinh, đàn áp tôn giáo và văn hóa của họ. Trong khi nội bộ đàn áp, thì anh tiếp tục diễu võ ra ngoài và phía ngoài. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI, Trung Quốc trang bị súng bắn tia V3 cho tàu tuần tra ở Biển Đông. Cái súng này là Mỹ nó đã phát mình ra từ lâu rồi, nó bỏ nó không xài vì rất nhiều bất tiện. Bây giờ anh tàu ấy diễu qua dừng vào bằng cái mà người ta đã bỏ đi. Theo nhật báo Anh The Telegraph số ra ngày 15/12/2014, Trung Quốc đã chế tạo một loại súng bắn tia V3 với tầm hoạt động lên đến 1 cây số. Loại vũ khí này sẽ được dùng để trang bị cho lực lượng hải cảnh đang hoạt động mạnh tại Biển Đông. Loại súng bắn tia V3 do Trung Quốc chế tạo mang tên là Poly WB-1 có tính năng phát ra một tia V3 dày khoảng 1 ly. Khi bắn trúng người, tia V3 sẽ làm nóng chất nước dưới da. Đối tượng bị phỏng và đau đớn dữ dội. Khẩu súng có tầm bắn 80 mét, nhưng nếu tăng cường độ có thể có tầm hoạt động hơn 1 km. Theo chuyên san, đây là V3 là loại công nghệ được dùng trong những cái lò microwave đó, mà người Việt còn gọi là vi sóng, dùng để hâm nóng thức ăn hay đun nước sôi. Theo chuyên san Anh IHS Jane, Trung Quốc đã giới thiệu loại súng Poly WB-1 tại bên lề triển lãm hàng không Air Show China 2014 ở Châu Hải vào tháng 11 vừa qua. Bắc Kinh được cho là có ý định phát triển thêm để có thể gắn loại súng này trên tàu tuần tra. Loại súng này trên nguyên tắc không gây chết người và ưu điểm là không tạo ra thương tích lộ rõ bên ngoài, do đó sẽ không tạo nên những hình ảnh máu me gây sốc. Chính quyền Mỹ là nước đầu tiên đã phát minh ra loại vũ khí này, nhưng mà vì bị chỉ trích dữ dội đã từng cố gắng biện minh rằng súng bắn tia V3 cũng không gây ra tác hại lâu dài. Nhật báo Anh ghi nhận súng bắn tia V3 của Trung Quốc tương tự như loại súng gọi là ADS của quân đội Mỹ. Có tin là vũ khí này đã trình làng vào năm 2004, sau đó được lực lượng Mỹ tại Iraq sử dụng để chống bạo loạn. Loại súng này cũng từng được dùng ở Afghanistan vào năm 2010, nhưng sau đó đã bị thu hồi vì một loạt các vấn đề an toàn và kỹ thuật, trong đó có việc cần đến mất 16 tiếng đồng hồ để khởi động. Rồi lại vấn đề đạo đức cũng là một trong những lý do khiến loại vũ khí này không được sử dụng. Theo trang mạng chuyên về công nghệ mới Engadget, loại vũ khí này còn gặp trục trặc khi gặp mưa hay là gặp phải bụi, Do đó nếu Trung Quốc không cải thiện được các vấn đề nêu trên thì là vũ khí đó sẽ trở thành vô dụng. Giữa qua giữa ngoài như thế nhưng mà không che khuất được là tham nhũng, tiếp tục bắt tham nhũng. Bản tin ngày hôm qua của Đài FP 16 tháng 12, bản án kỷ lục cho vụ án tham nhũng trong ngành đường sắt Trung Quốc. Một nữ doanh nhân có liên can với cựu Bộ trưởng Hỏa xa Trung Quốc hôm nay 16 tháng 12 2024 đã bị kết án 20 năm tù giam và 323 triệu euro tiền phạt. Số tiền phạt khổng lồ chứng tỏ tầm mức chưa từng thấy của nạn tham nhũng trong ngành đường sắt của nước này. Bà Đinh Thư Miêu, 58 tuổi, trước đây chuyên buôn bán trứng, bị kết tội tham ô trong một siêu hợp đồng nhằm mở rộng mạng lưới đường sắt của Trung Quốc. Bà ta bị cáo buộc đã thu lợi 2 tỷ nhân dân tệ, tức là 259 triệu euro. Trong các vụ đấu thầu dự án đường xe lửa mà những người được ưu ái mới thắng thầu, Đinh Thư Miêu đã hối lộ cho Bộ trưởng Hoàng Sa thời đó là Lưu Chí Quân nhiều triệu euro, cung cấp cho ông ta các cô gái mại dâm. Nhờ đó Lưu Chí Quân ưu tiên giao hợp đồng cho các công ty mà bà Đinh Thư Miêu giới thiệu. Tòa án nhấn mạnh các chứng cứ chống lại bị cáo hết sức nặng nề khi nêu ra mức phạt 2,5 tỷ nhân dân tệ. Trước đó vào tháng 7 2013, Chu Lưu Chí Quân đã bị tuyên án tử hình treo, thường được chuyển sang chung thân trong vụ án tham nhũng lớn đầu tiên từ khi Tập Cận Bình lên cầm quyền. Các vụ án hối lộ của cựu Bộ trưởng Hỏa xa có quan hệ chặt chẽ với Đinh Thư Miêu đã làm xấu hẳn hình ảnh của ban lãnh đạo ngành đường sắt Trung Quốc, cho đến lúc đó vẫn được ca ngợi vì phát triển nhanh chóng. Trung Quốc đã chi ra hàng trăm tỷ đô la từ năm 2007 để xây dựng mạng lưới đường sắt quy mô nhất thế giới, trong đó có tuyến đường cao tốc dài nhất hành tinh nối Bắc Kinh với Quảng Châu. Năm 2010, 1/4 ngân sách dành cho phát triển đường sắt đã bị tham ô. Lại còn hối lộ bằng cẩm thạch nhé các. Hối lộ bằng cẩm thạch. Cũng liên quan đến nạn tham nhũng, báo chí Trung Quốc hôm nay đưa tin ông Nghê Phát Khoa, 60 tuổi, cựu phó chủ tịch tỉnh An Huy đã thú nhận trước tòa án Thượng Hải 49 vụ nhận hối lộ gồm cả tiền mặt, gồm có đá quý và luôn cả tác phẩm nghệ thuật. Cơ quan chống tham nhũng Trung ương cho biết Nghê Phát Khoa bị ám ảnh trong việc sưu tập cẩm thạch. Đây là loại đá quý được ưa chuộng tại Trung Quốc từ nhiều năm qua, có giá trị như vàng ở phương Tây, được cho là mang lại sự thanh sạch và tuổi thọ. Nghê Phát Khoa tự phong mình là chủ tịch Hiệp hội Kim Hoàn của tỉnh, hàng ngày đều sử dụng các loại vật dụng và trang sức bằng cẩm thạch, và mỗi cuối tuần đều đến các cửa hàng chuyên bán loại đá quý này. Theo báo chí Trung Quốc, các quan chức tham nhũng gần đây đã chuyển sang nhận hối lộ bằng đá quý và tranh có giá trị cao hơn là nhận tiền mặt. Cho dù chiến dịch diệt ruồi đá hổ của Tập Cận Bình được tuyên truyền rầm rộ, báo cáo mới đây của Transparency International nhận định rằng nạn tham nhũng còn hoành hành nhiều hơn tại Trung Quốc do có quá nhiều trường hợp đóng cửa vào nhau. Cộng sản là như thế. Nếu mà nó ra, trừ phi là nó muốn biểu diễn thì nó mới làm toán lên, chứ còn không là nó đóng cửa vào nhau không. Bây giờ đến ý hệt như bên Việt Nam, bây giờ lên cái nạn mà công an tra tấn ép cung. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFP, báo chí Trung Quốc công nhận tệ nạn công an tra tấn ép cung. Cho đâu xảy ra nhiều vụ án oan khiên tại Trung Quốc làm người vô tội chết thay cho kẻ phạm tội. Tiếp sau vụ tử hình một thanh niên Nội Mông 18 năm sau, nạn nhân mới được giải oan, gây chấn động công luận Trung Quốc. Báo chí cho Đảng Cộng sản kiểm soát buộc phải nhìn nhận tình trạng công an tra tấn ép cung để ngụy tạo hồ bản án. Trong một lời thú nhận hiếm thấy trên báo chí Trung Quốc, tờ Daily China, ấn bản tiếng Anh của Nhân dân Nhật Báo trong bài xã luận ngày 16 tháng 12 2024, nhìn nhận rằng tại Trung Quốc không hiếm trường hợp chính quyền cấp trên gây sức ép cho công an điều tra và tòa án địa phương giải quyết nhanh chóng một vụ án mạng. Do vậy cũng không hiếm trường hợp công an dùng biện pháp tra tấn để bắt nghi can khai theo chỉ đạo, mà hệ quả là người bị tình nghi phải bị kết án nặng nề, trong khi không có chứng cứ cụ thể rõ ràng để buộc tội. Theo AFP, giới lãnh đạo Đảng Cộng sản đã hứa hẹn xây dựng một nhà nước thượng tôn pháp luật theo đặc tính Trung Quốc. Nhưng các chuyên gia tin vào lời hứa này lại cho rằng cần phải gia tăng kiểm soát từ Trung ương thay vì cải cách theo lối tam quyền phân lập của Tây Phương, tư pháp phải độc lập với nhà nước. Sở dĩ báo chí Trung Quốc phải nhìn nhận tệ nạn ép cung vì từ hai ngày nay hơn 300 triệu người đã bày tỏ sự bất bình trên mạng điện tử tiếp theo một vụ án oan vừa được phơi bày. Vụ án này là cách đây 18 năm, một thanh niên Mông Cổ 18 tuổi bị tử hình vì một vụ giết người và hiếp dâm. Thanh niên này không phải là thủ phạm mà còn trợ giúp nạn nhân và chạy đi kêu cứu giùm nữa nè. Nhưng mà bất chấp kêu oan của gia đình, anh này là anh Húc Jin Tu bị hành quyết vài tuần sau đó. Mãi đến năm 2005, một người thuộc sắc dân Hán tự khai anh ta là thủ phạm, thì vụ án mới được xử lại ở bên Việt Nam, y hệt cũng một vị như này. Có thằng thủ phạm nó ra nó thú rồi thì mới được minh hoàng. Hôm qua 15 tháng 12, chánh án địa phương chấp nhận minh hoàng. Người ta đã chết rồi, bây giờ nó mới xin lỗi cha mẹ nạn nhân và đền mạng một số tiền khoảng $5,000. Daily China nhân dịp này kêu gọi tòa án tối cao chỉ đạo cho tòa án Sơn Đông xét lại trường hợp một tử tù bị hành quyết năm 1995, nhưng sau đó một người khác đã nhận chính ông là ta là phụ hạm chính người. Đó. Bên Tàu đó là hai vụ rồi, bây giờ bên Việt Nam mới có một vụ thôi. Bây giờ về tự do thông tin, bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu Tự Do, là đài RFI. Phóng viên không biên giới cho rằng Trung Quốc bỏ tù các nhà báo nhiều nhất thế giới năm 2014. Theo báo cáo tổng kết năm 2014 của Phóng viên Không Biên Giới, công bố ngày 16 tháng 12 vừa qua, Trung Quốc là nước tống giam các nhà báo nhiều nhất thế giới. 66 nhà báo bị sát hại, trong đó có 2 người bị thảm sát man rợ. Có đến 119 trường hợp nhà báo bị bắt cóc, trong đó có 40 người vẫn đang bị giam giữ làm con tin. Trung Quốc dẫn đầu danh sách các nước nghiệt ngã nhất với các nhà báo. 17% phóng viên chuyên nghiệp và 44% nhà báo công dân hiện đang phải ngồi tù. Tiếp theo là Eritrea, Iran, Syria, Ai Cập. Những nhà tù lớn đối với các nhà báo chuyên nghiệp không thay đổi mấy so với năm ngoái. Riêng Việt Nam thì chủ yếu là các blogger là đối tượng dễ bị tống giam. Tổng cộng trên thế giới có 178 phóng viên chuyên nghiệp và 178 nhà báo công dân đang bị ngồi tù, 139 người phải đi tị nạn, 1.846 người bị đe dọa hoặc hành hung. Ukraine giữ kỷ lục về các vụ hành hung nhà báo, 215 vụ. Tiếp theo là Venezuela, 134 vụ. Thổ Nhĩ Kỳ, 117 vụ. Libya, 97 vụ. Và Trung Quốc, 84 vụ. Phóng viên Không Biên Giới tố cáo Đảng Cộng sản Trung Quốc huy động công an côn đồ mặc thường phục để cản trở các nhà báo đưa tin về những cuộc biểu tình, một kiểu bạo lực thân thể và cả thỏa mãn nhận được xuất sang Hồng Kông một cách nguy hiểm. Bên cạnh nguy cơ bị tù tội, các nhà báo cũng bị sát hại và bắt cóc. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nhận định rằng hiếm khi việc sát hại các nhà báo lại được tiến hành với các tuyên truyền tàn bạo như thế. Với video quay cảnh hai phóng viên Mỹ James Foley và Stephen Sotlock bị chặt đầu, 2/3 các vụ giết hại xảy ra tại các khu vực có chiến tranh. Cũng như trong năm 2013, Syria là quốc gia nguy hiểm nhất với 15 vụ hạ sát nhà báo. Tiếp đến là lãnh thổ Palestine, miền đông Ukraine, Iraq và Libya. Theo phóng viên Không Biên Giới, những thủ phạm muốn ngăn cản thông tin độc lập và những phán xét từ bên ngoài. Các kiểu hăm dọa đa dạng cho đến nỗi số lượng các nhà báo phải đi tị nạn cao gấp đôi so với năm ngoái. Các vụ bắt cóc tăng 37%, đặc biệt cao tại Ukraine là 33 trường hợp, Libya 29, Syria 27, Iraq 20, chủ yếu do các đợt tấn công của tổ chức nhà nước Hồi giáo và tình hình bất an ở Libya. Hiện nay có 40 nhà báo chuyên nghiệp và 3 blogger vẫn đang là con tin bị giam giữ, trong đó 90% là các nhà báo địa phương. Từ năm 2005 đến nay, tổng cộng có đến 720 nhà báo đã bị sát hại. Năm 2014, dù xảy ra các vụ tập đầu man rợ gây sốc cho toàn thế giới, nhưng mà vẫn là năm có số phóng viên bị giết hại ít nhất trong vòng 10 năm qua. Bây giờ đến tình hình Việt Nam nó ngộ lắm. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Việt Nam từ chối 1.000 xe du lịch ở Trung Quốc. Đây tôi làm cái tin này tôi tức cười, là một hình thức xâm lược bằng du lịch nhé. Nó đem một lúc 1.000 cái xe du lịch rằng nó đi du lịch, anh làm gì đó. Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam mới gửi thông báo tới chính quyền thành phố Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cho biết không tiếp nhận đoàn xe du lịch 1.000 xe với hơn 1.000 người vào Việt Nam. Bộ này cho biết đã nhận được công hàm của thành phố trên hồi đầu tháng này, đề nghị cho phép tổ chức đoàn xe du lịch tự lái 1.000 xe và khoảng 1.500 người vào Việt Nam với mục đích du lịch và quá cảnh sang Lào, Campuchia nhân dịp hội chợ thương mại Việt Nam Trung Quốc vào tháng 12 này. Theo đó, 1.000 xe này sẽ chia nhau đi du lịch tới nhiều tỉnh thành khắp thành Việt Nam, trong đó có những đoàn xuyên Việt từ Lạng Sơn đến Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội An hay Bình Thuận. Thông cáo hôm 15 tháng 12 của Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết, lý do của việc từ chối này là không đủ điều kiện để bảo đảm an toàn và an ninh trật tự cho đoàn xe. Trong khi đó, báo Người Lao Động dẫn lời ông Nguyễn Xuân Thủy, vụ phó vụ vận tải Bộ Giao thông Vận tải cho biết rằng bộ này đã ra quyết định như trên sau khi nhận được ý kiến góp ý của các bộ ngành liên quan như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Ông Thủy được trích lời nói rằng quan điểm của các bộ ngành là ủng hộ việc thúc đẩy phát triển du lịch nhưng phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện, đặc biệt là vấn đề an ninh quốc phòng. Truyền thông trong nước trích lời các quan chức cho biết rằng đây là lần đầu tiên một đoàn xe lớn như thế của Trung Quốc đề nghị vào Việt Nam du lịch. Quyết định của Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình của người dân. Ông Tàu này, ông ở không có nghĩ ra nhiều cái ngộ lắm. Trí tưởng tượng của anh Tàu này là khủng khiếp. Bây giờ đến quản lý đất nước một cách vụng dại, thì nó đưa lên những cái hậu quả luôn luôn xảy ra. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, vụ sập hầm ở Lâm Đồng vẫn chưa cứu được người. Một giới chức huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, nơi xảy ra vụ sập hầm thủy điện hôm nay, cho biết vẫn chưa cứu được 12 người còn bị kẹt mặc dù đã liên lạc được với họ. Tai nạn xảy ra hôm qua 16 tháng 12, trong khi gần 20 công nhân và kỹ sư đang thi công hầm dẫn nước công trình thủy điện Đa Dân Đa Chô Mô. Ông Phạm Triều, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương thuộc tỉnh Lâm Đồng cho VOA Việt Nghĩa biết rằng các lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian. Các đội cứu hộ đang có mặt tại hiện trường rồi nhưng bây giờ vẫn chưa giải cứu được, 12 người chưa giải cứu được ai cả. Mới chuyển được sữa và ra các họ sử dụng rồi, bây giờ sức khỏe của họ vẫn đang bình thường nhưng mà hiện nay nước ở trong bắt đầu dâng cao cho nên họ mong được giải cứu sớm. Hỏi họ có khỏe không thì họ trả lời là rất khỏe nhưng mà nước đang dâng lên nên họ bị lạnh. Nhiều lực lượng đã đổ tới hiện trường nhưng công tác cứu hộ hiện gặp khó khăn do địa hình và thời tiết xấu. Báo chí trong nước dẫn lời cán bộ của đơn vị thi công đường hầm cho biết rằng phải mất rất nhiều thời gian nữa mới đưa được các nạn nhân ra ngoài. Ông Triều cho biết thêm là hiện chưa xác định được nguyên nhân gây ra sập hầm cũng như đánh giá được là khi nào có thể cứu được những người bị kẹt ra. Ông nói, vị trí hầm bị sập cách miệng hầm 500 mét, vùng này địa chất hết sức phức tạp, bây giờ các chuyên gia đang tập trung hết sức để thực hiện công tác cứu chữa. Công tác cứu hộ rất là khó. Báo chí trong nước đưa tin hơn 10 người đã thoát chết khi sự cố xảy ra. Một công nhân được trích lời nói rằng anh ta nghe thấy tiếng đất đá đổ rầm rầm nên đã chạy thục mạng và thoát thần. Tin cho hay, Chủ tịch Trương Tấn Sang đã gọi điện yêu cầu chính quyền tỉnh Lâm Đồng khẩn trương đưa các nạn nhân ra ngoài và phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng cứu hộ cứu nạn. Quản lý đất nước cái kiểu đó, đào hầm thì sập hầm, làm một trường lọc dầu thì không chữa đi chữa lại hoài. Để chống tham nhũng. Tuần trước chúng ta loan tin là Trần Văn Truyền bị khui, anh Tổng Thanh tra Chính phủ khui ra là chiếm đất bất hợp pháp, anh xây nhà bất hợp pháp, anh không chứng minh được là vì đâu mà anh có tiền xây nhà như lâu đài. Bây giờ bản tin ngày hôm nay, bản tin ở trong nước của báo Thời sự và được Diễn đàn Việt Nam Bây Giờ Đất đăng lại. Bến Tre thu hồi thửa đất cấp sai cho ông Trần Văn Truyền. Chiều 16 tháng 12, ông Cao Thành Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bến Tre cho biết Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố đã hoàn tất các thủ tục nhận lại khu đất số 598B5 đường Nguyễn Thế Định, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre từ gia đình ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ. Nuốt không trôi, bây giờ phải nhả ra. Mà cái nhà ra thế này là trong nội bộ nó nó đều thương lượng với nhau, nó là cái này là hy sinh vì đại cục ấy nha. Đây là thửa đất số 43, tờ bản đồ số 31, diện tích 315,3 m², diện tích thực tế là 351,3 m². Phường Phú Khương, thành phố Bến Tre được cấp cho gia hộ gia đình ông Trần Văn Truyền vào ngày 19 tháng 8 năm 2002 để làm nhà ở. Tại thông cáo báo chí về kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm về thực hiện chính sách nhà đất đối với ông Trần Văn Truyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ, ngày 21 tháng 11 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận ông Trần Văn Truyền biết mình không phải đối tượng để cấp đất nhưng vẫn nhận thửa đất. Biết vẫn nhận thì có phải là tham nhũng không? Nhưng mà bây giờ chỉ có bị kiểm thảo. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre chỉ đạo thu hồi dứt điểm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre Võ Thành Hạo cũng đã có quyết tâm, đã có quyết định thu hồi quyết định công nhận quyền sử dụng đất. Ôi giời ơi! Bây giờ đài BBC đăng tin rằng chế độ ngày 16 tháng 12 hai đăng tin rằng chế độ đề nghị cảnh cáo ông Trần Văn Truyền, nguyên Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, trước đó đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng yêu cầu trả nhà đất mà ông đã xin mặc dù không đủ tiêu chuẩn. Trong diễn biến mới nhất, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói ban này đã biểu quyết thống nhất đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật ông Trần Văn Truyền bằng hình thức cảnh cáo. Chiếm công quy tư nhưng mà chỉ có cảnh cáo. Thông cáo ngày 16 tháng 12 cho biết ông Truyền đã làm kiểm điểm tại Bến Tre ngày 16 tháng 12 và tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 13 tháng 12. Ông Truyền đồng tình với kết luận của Ủy ban và nghiêm túc nhận khuyết điểm vì vi phạm và có lời xin lỗi trước Đảng, trước nhân dân. Nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ đã phải trả lại mảnh đất ở Bến Tre và căn nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Đối với Đảng người đó thì tội đáng như thế, nó chỉ kiểm thảo với cảnh cáo phê bình thôi. Nhưng mà đối với người chống đối thì nó không hề nương tay, nó bắt giam. Tuần trước chúng ta đã loan tin rằng blogger Nguyễn Quang Lập bị bắt. Và nó lại loan tin rằng là blogger Nguyễn Quang Lập đã xin khoan hồng. Nhưng mà lẽ tưởng là xin khoan hồng thì nó, nhưng mà tuần này thì nó là bản tin của đài LFI hết hạn tạm giữ, bóc lên Nguyễn Cao Lộc vẫn bị giam. Tức là bị khởi tố rồi. Giờ đang đọc cái bản tin ngày hôm nay, đây là bản tin ngày hôm qua, là trong ngày hôm nay thì cho biết rằng đài LFI cho biết là bộ blogger Nguyễn Cao Lộc bị khởi tố theo điều 88 và bị tạm giam. Theo trang Facebook của nhà văn Nguyễn Quang Vinh, em ruột của nhà văn blogger Nguyễn Quang Lộc, hôm nay 17 tháng 12, 21 thì ông Lộc đã bị khởi tố vì tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Một nguồn tin khác cho biết Viện Kiểm sát đã phê chuẩn lệnh tạm giam ông Nguyễn Quang Lộc 3 tháng. Được biết, điều 88 dành mức phạt từ 3 đến 12 năm đối với những người tuyên truyền xuyên tạc phỉ báng chính quyền nhân dân, tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, làm ra tàng trữ các tài liệu văn hóa phẩm có nội dung chống nhà nước. Trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 10 đến 20 năm. Như vậy tội danh này nặng nề hơn so với điều 258 vẫn được sử dụng để khởi tố những người bất đồng chính kiến lâu nay. Bản kiến nghị yêu cầu trả tự do cho nhà văn Nguyễn Quang Lập, tức là chủ blog Quê Choa đó, được đưa ra nhân ngày Nhân quyền Thế giới 10 tháng 12 đến nay, đã có 625 người ký tên, trong đó có nhiều nhân sĩ trí thức trong và ngoài nước, và rất nhiều độc giả của blog rất phổ biến này. Dư luận cho biết việc khởi tố blogger Nguyễn Quang Lập theo điều 88 một tội danh có mức phạt nặng hơn điều 258, có mục đích răn đe giới đấu tranh dân chủ, đồng thời tỏ thái độ không khoan nhượng trước phản ứng của giới văn nghệ sĩ trí thức vào thời điểm sắp diễn ra hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Trả lời LFI Việt ngữ hôm qua, bà Hồ Thị Hồng, tức là vợ của Nguyễn Quang Lập, cho biết gia đình hết sức lo ngại cho sức khỏe của ông Nguyễn Quang Lập, hiện bị liệt nửa người và nếu không tập luyện thường xuyên thì sẽ có nguy cơ bị liệt trở lại. Trong khi nó nặng tay với phong trào dân chủ như thế thì trong nội bộ nó tiếp tục ăn trên đầu trên cổ người dân và tiếp tục trọng dụng cái tên Hoa Kiều, người đâu rõ ràng là phó thủ tướng đặc trách kinh tế tài chính. Dân Làm Báo ngày hôm nay đăng bài của Lê Anh Hùng, báo động phó thủ tướng hán tặc Hoàng Trung Hải lại quyết liệt triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Trong xu thế chung của thế giới là từ bỏ năng lượng hạt nhân, hưởng hướng tới năng lượng tái tạo, việc chính phủ Việt Nam quyết tâm thực hiện hai dự án điện hạt nhân ở Ninh Thuận đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của giới trí thức Việt Nam cả trong và ngoài nước, nhất là đối với một quốc gia còn ở trình độ phát triển thấp như Việt Nam. Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn, nguyên cố vấn chiến lược Tập đoàn Điện Quốc gia Pháp, đã cảnh cáo nguyên văn: nếu một thảm họa như Chernobyl hay Fukushima xảy ra thì cả miền Trung Việt Nam sẽ bị phóng xạ bao trùm và đất nước ta sẽ bị chia đôi lâu dài, du lịch, xuất khẩu, kinh tế sẽ bị tê liệt trong chớp nhoáng. Ta sẽ phung phí hàng chục và hàng trăm tỷ đô la mà không đem lại lợi ích gì cho đất nước. Quan ngại về an ninh quốc gia lại càng được đặt lên hàng đầu khi mà trọng trách trưởng ban chỉ đạo nhà nước dự án điện hạt nhân Ninh Thuận lại nằm trong tay ngài phó thủ tướng gốc Tàu Hoàng Trung Hải. Ngày 7 tháng 5 2007, một số cán bộ đảng viên từng công tác tại Ban Tổ chức Trung ương Đảng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã gửi tâm huyết thư lên Bộ Chính trị và Ban Bí thư tố cáo lý lịch mờ ám của Bộ trưởng Công nghiệp Hoàng Trung Hải, nhân vật lúc bây giờ đang được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đề cử vào vị trí Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế, vị trí quan trọng thứ hai trong Chính phủ. Mặc dù bố đẻ của ông Hoàng Trung Hải là tên là Xì Sói, nhớ nhá, tên là Xì Sói, sinh quán ở Long Khê, Trương Châu, Phúc Kiến, Phú Quốc, nhưng trong lý lịch bản thân ông Hoàng Trung Hải lại khai mình là người Kinh. Đặc biệt kể từ năm 2008 đến nay, phó thủ tướng gốc Tàu này lại bị tố cáo những tội ác khủng khiếp như là trùm băng đảng ma túy, giết người phản quốc, bán tài liệu liên quan đến an ninh quốc gia cho nước ngoài. Mặc dù đây là vụ tố cáo hết sức nghiêm trọng liên quan đến những người nắm trong tay vận mệnh quốc gia, nhưng nó lại không được giải quyết một cách nghiêm túc đúng pháp luật. Trong khi đó, những người tố cáo thì phải hứng chịu đủ mọi hình thức trả thù khủng bố từ phía những kẻ mà họ tố cáo, như là bị bắt cóc, bị tống vào trại tâm thần hay bị bắt giam và truy tố trái pháp luật. Ngày 22 tháng 10 2023, trong cuộc gặp với đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, người đã tiếp nhận đơn thư tố cáo do Lê Thị Phương Anh và Lê Anh Hùng ký từ ngày 16 tháng 9 năm 2023, Lê Thị Phương Anh đã phát hiện ra nhân vật mà ông Dương Trung Quốc giới thiệu là luật sư trong kép giúp ông trong vụ việc này lại chính là tay chân của ngài phó thủ tướng gốc Tàu Hoàng Trung Hải. Và Lê Thị Phương Anh, người hiện đang bị công an Đồng Nai bắt giam và truy tố trái pháp luật, từng là một mắt xích quan trọng trong băng đảng ma túy của Hoàng Trung Hải. Cần lưu ý rằng ngày 12 tháng 7 2014, trang Bosit Việt Nam, diễn đàn của giới trí thức phản tỉnh trong nước, đăng bài Formosa Hà Tĩnh đã trở thành đặc khu của Trung Quốc. Với những bằng chứng xác đáng cho thấy chính ông Hoàng Trung Hải là người đã hai tay dâng vũng áng cùng cảng nước sâu Sơn Dương cho Trung Quốc. Trong phần lời bạt đầu bài báo, Bắc Ngô Sĩ Việt Nam đã viết như thế này, nguyên văn: ở mặt trận nhân sự này thì trường hợp một phó thủ tướng phụ trách nhiều lĩnh vực cơ bản lại là người có nguồn gốc rất Tàu như ông Hoàng Trung Hải tất nhiên cũng là một điểm nóng cần được xem xét, mà những điều gì nghĩ không phải là không có cơ sở. Nay phó thủ tướng Hoàng Trung Hải lại dính chặt với dự án vũng áng giữa lúc những giàn khoan đang triển khai ngoài Biển Đông, thì khác nào ba điểm nóng đáng lo ngại ấy đang chập lại là một thành điểm cực nóng. Hỏi lòng người Việt Nam nào lại không đốt như thiêu. Xong, vì sinh mệnh của đất nước, cái tình hình đang bị đe dọa, không được phép một chút cơ sở sơ hở. Trước mắt chúng tôi nêu yêu cầu phải tách ngay vai trò của phó thủ tướng Hoàng Trung Hải ra khỏi dự án kinh tế vũng áng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ đề án xây dựng khu công nghiệp quan trọng này. Hết trích. Hồi đầu năm, dư luận đã tạm yên khi hay tin chính phủ lùi thời điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên thêm vài năm thay vì năm 2014. Tuy nhiên, hôm nay, báo chí nhà nước lại đồng loạt đưa tin ngài phó thủ tướng gốc Tàu Hoàng Trung Hải lại phát lệnh khởi công hệ thống cấp điện phục vụ thi công nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Ai là người phải chịu trách nhiệm về việc một người hám khai man lý lịch bị tố cáo những tội ác tày trời nhưng lại nắm trong tay gần như cả nền kinh tế kể từ năm 2007 đến nay, gây ra không biết bao nhiêu là thảm họa cho nhân dân và đất nước Việt Nam? Trách nhiệm này dĩ nhiên thuộc về Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, mà trước hết là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thế vậy nhưng điều khiến dư luận không khỏi băn khoăn là trong cả hai chuyến công du cấp nhà nước gần đây nhất sang Hàn Quốc và Liên bang Nga, thì ngài phó thủ tướng gốc Hoàng Trung Hải lại vẫn đường hoàng tháp tùng tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hai ba cái dấu hỏi. Rõ ràng người ta có quyền đặt câu hỏi là phải chăng cả hệ thống chính trị Việt Nam từ ngài tổng bí thư cho đến đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc đều đã bị phó thủ tướng hán tặc Hoàng Trung Hải khống chế và thao túng. Cuối cùng bài báo khẩu hiệu là hãy lên tiếng và lên tiếng nhiều hơn nữa để cứu lấy đất nước. Và tôi muốn kết thúc bản tổng hợp tin tức này với một cái tin về đấu tranh bất bạo động ở trong nước tiếp diễn. Nhân ngày quốc tế nhân quyền, website Exodus for Việt Nam đăng lại tin của dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam có tựa đề là lần đầu tiên các hội xã dân sự ở Việt Nam tổ chức kỷ niệm ngày quốc tế nhân quyền. Hơn 10 tổ chức xã hội dân sự Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 66 năm ngày nhân quyền tại dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn từ 9 giờ đến 13 giờ hôm qua 15 tháng 12, 2014. Hòa Thượng Thích Không Tánh, Viện Phó Điều Hành Tăng Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cho biết lý do ngày nhân quyền được toàn thế giới kỷ niệm vào ngày 10 tháng 12, nhưng các hội xã dân sự Việt Nam chỉ có thể tổ chức vào ngày 15 tháng 12 do là bị công an canh và ngăn cản không cho các thành viên lãnh đạo và đại diện các tổ chức đến gặp nhau. Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, quan niệm Hội Thánh Chuồng Bò thuộc Giáo hội Mennonite độc lập cho biết các hội xã dân sự quy tụ ngày hôm nay khẳng định quyền tự do hội họp của công dân, không ai có quyền ngăn cản. Mục sư Hùng cũng là người điều hợp buổi họp mặt kỷ niệm này. Tham dự buổi kỷ niệm này có các tổ chức, nào là Tăng Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nào là Phật giáo Hòa Hảo, Tin Lành Mennonite, Hội đồng Liên tôn Việt Nam, Văn phòng Công lý Hòa bình dòng Chúa Cứu Thế, Hội Phụ nữ Nhân quyền, Con đường Việt Nam, Hội Cựu tự nhân Lương Tâm, Hội Nhà báo Độc lập, Hội Anh em Dân chủ, Hội Bảo vệ quyền tự do tôn giáo, Diễn đàn UPR, Mạng lưới Blogger Việt Nam, Hội Bạch Đằng Giang, Lao động Việt, Liên hiệp Dân Hoang, Câu lạc bộ Lê Hiếu Thẳng, Đành, vân vân. Phát biểu mở đầu, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, đồng chủ tịch Hội Cựu tự nhân Lương Tâm cho biết, ngày 10 tháng 12 vừa qua, lần đầu tiên các hội xã dân sự đã gửi đến đồng bào quốc nội và hải ngoại thông điệp đầu tiên nhân ngày quốc tế nhân quyền. Thông điệp này tức khắc được ủng hộ không chỉ cộng đồng người Việt ở khắp nơi, mà cả các hệ thống truyền thông quốc tế. Trong lời phát biểu, bác sĩ Quế nhắc lại sự kiện ngày 10 tháng 12, 1948 khi Công ước Quốc tế về Nhân quyền được thông qua thì công dân các nước trên thế giới được sống các quyền tự do của mình, nhưng đau buồn thay, một nửa dân cư của thế giới thuộc về các nước cộng sản lại bị vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng. Các nước cộng sản dần dần đã sụp hết. Đến nay chỉ còn có nước Tàu, Việt Nam Cộng sản, Bắc Hàn, Cuba và Lào. Dự báo thời gian tồn tại của các nước này cũng không còn lâu. Bác sĩ Quế xúc động về các bạn trẻ dấn thân cho hoạt động xã hội trong những năm gần đây, đặc biệt là hoạt động phổ biến Công ước Quốc tế về Nhân quyền của Con đường Việt Nam và các tổ chức khác. Có hàng trăm ngàn bản công ước được in ra dưới nhiều hình thức khác nhau và được gửi đến mọi người ở mọi nơi, từ bến xe cho đến đồn công an, từ công viên cho đến quán cà phê, từ phố chợ cho đến trước Tổng Tòa án Nhân dân. Việc khởi động phong trào Chúng tôi muốn biết của mạng lưới blogger gây chú ý mạnh mẽ toàn xã hội. Việc ra đời các tổ chức hiệu cựu tự nhân Lương Tâm, Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam đã thực sự là một khẳng định về quyền công dân. Ngay sau đó, cha Du Xe Đinh Hữu Thoại, trưởng Văn phòng Công lý Hòa Bình trình bày sơ lược về hoạt động. Theo đó, từ tháng 5 2011, Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn quyết định mỗi chủ nhật cuối tháng lúc 20 giờ sẽ có lại thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Ban đầu, dân thập phương đến cầu nguyện, dần dần nhu cầu của dân loan cần trợ giúp pháp lý, nên tháng 4 2013, Phòng Công lý và Hòa bình được thành lập để hỗ trợ pháp lý cho dân loan. Hiện có hơn 700 hồ sơ, trong đó 90% là liên quan đến đất đai. Hiện nay, Phòng Công lý Hòa bình kế thừa các hoạt động của Hòa Thượng Thích Công Tánh, Chùa Liên Trì, để tổ chức các hoạt động tri ân cho quý ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Năm nay, chương trình mở rộng thêm hoạt động chăm sóc sức khỏe cho các thương phế binh, mổ mắt, làm kính, tặng xe lăn, xe lắc, mua bảo hiểm y tế. Hiện có khoảng 1.000 hồ sơ thương phê bình. góp vui trong ngày kỷ niệm này, luật sư Nguyễn Văn Đài, Hội Anh em Dân chủ từ Hà Nội, qua đại diện ở Sài Gòn đã gửi tặng các tham dự viên mỗi người một chiếc áo thun có in logo của Ngày Nhân quyền và nhấn mạnh phản đối bạo lực, sách nhiễu người dân. Mục sư Hùng và Mục sư Du thuộc Hội Thánh Chuồng Bò trao tận tay các tham dự viên món quà dễ thương này. Sau đó, Thạc sĩ Phạm Bá Hải, điều phối viên của Hội Cựu Tù nhân Lương Tâm trình bày hoạt động của hội trong năm qua và hướng đi của năm 2015. Nguyên tắc chung của hội là thả tất cả tù nhân lương tâm và thúc đẩy phát triển các tổ chức hội xã dân sự. Ông Hải cũng cho biết đã có rất nhiều hoạt động cụ thể như lên tiếng phản đối chính sách sai trái, ủng hộ tù nhân lương tâm, gửi báo cáo về chống tra tấn, thăm viếng các cựu tù nhân và thân nhân. Nhìn chung, các hoạt động đã qua và năm sắp tới vẫn hướng đến những hoạt động nhằm đòi quyền cư xử nhân đạo trong các nhà tù, quyền tự do lập hội, quyền tự do hội họp, quyền tự do đi lại, quyền an toàn thân thể. Kế tiếp, Linh Mục An Tôn Lê Ngọc Thanh, dòng Chúa Cứu Thế trình bày đôi nét về Hội đồng Liên Tôn Việt Nam và Hội bảo vệ quyền tự do tôn giáo. Theo đó, Hội đồng Liên Tôn Việt Nam hiện nay là phiên bản thứ ba. Phiên bản một đã có từ thời các bậc khai đạo Cao Đài và Hà Hảo nhưng không thành. Phiên bản hai vào thập niên 90 thế kỷ 20 với Đại La Hòa Thượng Thích Quảng Độ, cụ Hội trưởng Lê Quang Liêm, Linh Mục Chân Tín và một vài vị khác, nhưng do nhiều lý do và ngăn trở nên không duy trì được. Hội đồng Liên Tôn Việt Nam hiện nay khởi đầu từ giữa năm 2012 tại chùa Liên Trì do Hòa Thượng Thích Công Tánh chủ động mời đại diện các chức sắc tôn giáo cùng tham gia các buổi cầu nguyện và phát quà cho các cháu bệnh nhân ung thư và các ông thương phê bình. Sau vài lần các hoạt động này bị công an quốc hải đánh phá, gây khó khăn ngăn chặn. Các chức sắc vào cuối năm 2012 về dòng Chúa Cứu Thế và chính thức thành lập Hội đồng Liên Tôn. Hội đồng Liên Tôn có ban lãnh đạo gồm 5 vị đồng chủ tịch của 5 tôn giáo do các chức sắc cùng tôn giáo thành viên hội đồng bầu lên. Thường trực có vị điều phối viên và vị phụ tá là tổng thư ký. Hội đồng Liên Tôn đã lên tiếng nhiều vấn đề liên quan đến tự do tôn giáo cũng như về an nguy của Tổ quốc. Trong năm qua, Hội đồng Liên Tôn Việt Nam được chỉ định là nơi chính thức để đặc phái viên tự do tôn giáo Liên Hiệp Quốc đến làm việc. Báo cáo sơ bộ của vị đặc phái viên là ông Heiner Bielefeld trước khi rời Việt Nam đã phản ánh nhiều nội dung đã được trao đổi với Hội đồng Liên Tôn. Hiện nay, Hội đồng Liên Tôn đang chuẩn bị kêu gọi các hội xã dân sự và cộng đồng cùng lên tiếng kêu gọi hủy bỏ bản án tử hình vì án tử hình mà oan sai là không cách nào sửa được nữa. Về Hội bảo vệ tự do tôn giáo, Trà Thanh cho biết hội này đã được lập từ đầu năm 2014. Hội hiện nay đang triển khai hai dự án. Một là báo cáo những vi phạm tự do tôn giáo của các cơ quan thuộc chính phủ mỗi 3 tháng. Báo cáo này được chuyển trực tiếp tới Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Bangkok, Thái Lan. Hai là bảo vệ quyền thực hành tôn giáo trong quân ngũ. Những chú bộ đội là những công dân ưu tú, là những người đang trực tiếp và sẵn sàng hy sinh xương máu và mạng sống để bảo vệ Tổ quốc. Họ đáng được ưu đãi hơn hết mọi người. Tuy nhiên, hiện nay, khi đi nghĩa vụ quân sự, các công dân đó bị tước đi quyền thực hành tôn giáo. Họ chỉ được thực hành một cách âm thầm và riêng tư, thậm chí nhiều quân nhân phải trốn trại lính để đi lễ ngày Chủ nhật. Sau đó lại bị kỷ luật. Hiến pháp điều 24 quy định công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do theo hoặc không theo tín ngưỡng tôn giáo, nhưng nhiều công dân theo tôn giáo đi vào bộ đội đã không được thực hành tôn giáo. Việc chăm sóc đời sống tôn giáo cho quân nhân là một yếu tố quan trọng giúp xây dựng một quân đội mạnh. Các nước có quân đội mạnh trên thế giới luôn chăm sóc tốt đời sống tôn giáo cho quân nhân. Tôi nhớ rằng thời Việt Nam Cộng Hòa là có tuyên úy đủ các cái tôn giáo. Bây giờ ở Việt Nam có tới 5 tôn giáo để xem chế độ nó có chấp nhận cái chế độ tuyên úy các tôn giáo hay không. Cha Thanh cho một ví dụ cụ thể. Một tân binh ra trận, lần đầu tiên bắn chết một người của phía bên kia, anh ta sẽ gặp nhiều bối rối và hoảng loạn vì dù sao đó cũng là hành vi giết người. Nếu những xáo trộn từ tâm lý xoáy sâu vào tâm linh đó không được giải quyết thì sẽ tạo ra một quân đội có những lính bất quân bình và làm một đội quân không an toàn. Hiện nay các văn thư liên quan đến vấn đề này đã được gửi đến các vị đứng đầu quốc gia Việt Nam và các quân khu. Ngoài ra, Trà Thanh cũng đánh giá cao các hội xã dân sự Việt Nam và đề nghị các hội xã dân sự chú ý đến điểm mấu chốt của hội xã dân sự là vì cộng đồng và nhờ cộng đồng. Ngoài những người lãnh đạo, người điều phối hoạt động cần phải có những người làm việc vận động cộng đồng. Đây là một vấn đề quan trọng bậc nhất trong lúc này. Tiếp theo, Hòa Thượng Thích Không Tánh trình bày về các hoạt động xã hội của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Hòa Thượng cũng lên án chính sách cố tình xóa tôn giáo bằng cách lập ra các tôn giáo quốc doanh. Thầy cho một mình minh họa đau lòng là tại Bà Rịa người ta cho xe ủi cổng chùa để xây lại cổng ấp văn hóa. Các nhà sư ra càng ngăn thì bị đánh như đòn. Kể đó, tiến sĩ Phạm Chí Dũng trình bày về Hội Nhà báo Độc lập. Ông cho biết số người truy cập vào website của hội hàng ngày từ 50 đến 55 ngàn và sẽ phấn đấu được 100 ngàn vào năm tới. Dự báo về năm 2015 liệu những người hoạt động xã hội sẽ bị bắt nhiều, bầu khí tự do sẽ thế nào? Tiến sĩ Dũng cho biết 50-50, nhưng có chút hy vọng như là xu thế bắt buộc. Sau đó, Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng trình bày về những bách hại tôn giáo xảy ra tại Bình Dương cho Tin Lành Mennonite Độc lập như truyền thông đã liên tục đưa tin. Sau đó, anh Hoàng Dũng trình bày về các hoạt động quảng bá công ước quốc tế về nhân quyền. Đặc biệt, hai tháng qua, phong trào Con đường Việt Nam đã phát hành báo giấy qua bản tin mở. Đây là hoạt động phối hợp với website Dân Luận. Các tổ chức và cá nhân tiếp tục được mời trao đổi những suy nghĩ và kế hoạch hoạt động của năm 2014 và 2015. Tôi đọc nguyên văn cái bản tin này để thấy rằng phong trào đấu tranh bất bạo động trong nước từ từ đã kết hợp thành những cơ cấu có tổ chức. Đây là kết luận của tôi cho bản tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Chúng ta thấy những thông tin tuần này tiếp tục cho thấy rằng Hồi giáo cực đoan tiếp tục gây loạn, gây khủng bố khắp thế giới, các mảnh vỡ của Hồi giáo. Chẳng những nó giết nhau mà nó giết cả những người ngoài tôn giáo. Và khi mà nhà nước Hồi giáo ra đời, nó trở thành điểm hội tụ của những cái Hồi giáo cực đoan lẻ tẻ khắp thế giới. Nhưng mà ở mỗi từng nước, một rất nhiều nước ở trên thế giới, vẫn có những cá thể cực đoan lẩn trốn ở trong nước đó. Và Hồi giáo cực đoan đang tranh đấu ở hai cái thế. Một là nó ẩn náu ở nơi nào thì nó gây rối ở nơi đó. Và những phần tử đó, có nhiều phần tử nó trốn về để chiến đấu với nhà nước Hồi giáo. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nhà nước Hồi giáo càng ra công khai thì bọn nằm vùng càng yếu đi. Vì cái nhà nước Hồi giáo ra công khai, nó lập một cái nước, cho nên nó hút hết tiềm lực của cái bọn nằm vùng các nước lẻ tẻ. Và bây giờ các nước trên thế giới, người ta, mỗi nước đều có đặt ra vấn đề là kiểm soát và có biện pháp đối với cái bọn Hồi giáo quá khích nằm vùng này. Trong khi đó thì mặc dầu là Hồi giáo quá khích, nó gây lung tung thiên ở các nơi, nó giết nhau chứ, và nó ít khi nó giết bọn cộng sản chống sót. Nhưng mà chính bọn Hồi giáo cực đoan là trực tiếp hay gián tiếp giúp bọn cộng sản chống sót phá vây, trong khi là bọn cộng sản chống sót đang trở thành ưu tiên đối phó của thế giới loài người văn minh. Thế giới loài người văn minh do Mỹ lãnh đạo cũng đã có một cái sự phân công gần như minh bạch về ưu tiên đối phó. Chúng ta thấy rõ là Mỹ ưu tiên đối phó với cộng sản chống sót trên toàn cầu, và cụ thể là mũi nhọn ở Á Châu đối phó với tàu cầu. Còn Liên Âu thì phân công đối phó với quỷ nhập tràng cộng sản chống sót Nga. Trên toàn thế giới, từ bên Mỹ sang đến lục địa Âu Châu, thì cả hai mũi nhọn đều phải có nhiệm vụ giúp kia xu hướng Hồi giáo ôn hòa chống đánh với bọn Hồi giáo cực đoan. Ở đâu đánh đó. Trở lại cái bọn quỷ nhập tràng cộng sản ở Nga thì chúng ta đã thấy là nó đang bị đối phó bằng sức mạnh mềm và sức mạnh thông minh. Và thông tin tuần này cho thấy rằng quỷ nhập tràng cộng sản Nga đang quỵ ngã và rất có thể nó sẽ sớm quy hàng. Riêng về cộng sản sống sót tàu thì vẫn còn nỗ lực phá vây với tất cả sức mạnh mềm mà nó còn giữ được. Với cái tình hình như thế, thì ngày nào mà Hồi giáo cực đoan chưa bị đẩy lui, và Nga Nga nó đang quy hàng, thì chúng ta đặt câu hỏi là bao giờ thì đến lịch Tàu Cộng lãnh cái mũi nhọn đối phó. Đó là cái, những thông tin của tuần tới sẽ cho chúng ta giải đáp câu hỏi này. Trong tình hình hiện tại, chúng ta thấy rõ là Việt Nam Cộng sản nó đang bối rối trước cái thế cô lập, trong khi chỗ dựa Tàu đang bị đe dọa và đang phải chối chết để phá vây. Mà nó vẫn còn bốn kiên định và nó vẫn còn cày dựng thái tử đảng của nó để nó chuẩn bị lên ngôi vào cái thế đại hội 16 của nó. Nhưng mà cả thế giới cũng như là dân tộc Việt Nam đều đã thấy rõ rằng tội ác buôn dân bán nước của bọn Việt Nam Cộng sản đã bộc lộ quá minh bạch rồi. Tính chính đang cầm quyền rồi, nó không còn tí nào hết. Và một lần nữa chúng ta thấy rằng nó đứng trước hai cái thế kẹt. Nếu nó cố bám Tàu thì chắc chắn là mất nước Việt Nam. Và nó chạy theo Mỹ thì chắc chắn nó phải về chấp nhận mất đảng. Và vì thế cho nên nó tìm cách nó câu giờ, nó kéo dài cái thời gian sống sót của nó ra chừng nào hay chừng đấy. Và trong những ngày sắp tới, tình hình Việt Nam sẽ tùy thuộc vào cái mức quy hàng của Nga Cộng sản quỷ nhập tràng và cái mức bị bao vây, cô lập và vô hiệu hóa của nước Tàu Cộng sản, cái chỗ dựa cuối cùng của nhân dân Cộng sản. Thì chúng ta sẽ thấy tùy theo cái tình hình như thế thì bọn Việt Nam Cộng sản nó sẽ đếm những ngày tàn cuối cùng của nó như thế nào. Và tôi nghĩ rằng ngày tàn của bọn Việt Nam Cộng sản không còn xa nữa.